sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy và thứ tư hàng tuần. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng, tức là chúng ta học phần khoa chú của kinh Vô Lượng Thọ. Mở màn hôm nay Thiền Trang xin bắt đầu bằng lời nói về vô thường của thi sĩ Vũ Hoàng Chương ở Việt Nam. Quý vị chắc nếu ai là mê văn học hoặc là ai có một chút kiến thức về nền tảng văn học chắc biết thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Quý vị đọc trên màn hình ở trên đây có một đoạn như sau: Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ, nọ sông cát bồi. Lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Trong ra bến hoặc bờ mê, nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dầu nhơ dù sạch đường vương gót này. Quý vị đây thấy là đây một nhà thơ, nhưng mà vị thơ thi sĩ này cũng rất tuyệt vời, ngộ được lý vô thường của nhà Phật, cho nên là cũng đã đưa ra cho chúng ta được một đoạn. Đây thì đang trích một đoạn thôi. Ta còn để lại gì không? Đây là một câu hỏi không mà ai cũng cũng biết đúng không ạ? Kìa non đã lỡ, nọ sông cát bồi, có nghĩa là gì? Cuối cùng đời đời chúng ta còn lại gì ha? Khi ngày nào đó vô thường đến thì ta còn để lại gì không? Ngay cả cái núi kia rồi đá nó cũng lỡ rồi, non á, cái sông kia đó, cái sông sông nọ đó cũng vậy, cát bồi. Cho nên đó là gì? Nhìn cảnh vật vô thường, nghĩ đến mình mình cũng vô thường. Cho nên sự vô thường ở đâu quý vị? Vô thường trong mọi cuộc sống, trong hàng ngày chúng ta thấy được, nhắc nhở chúng ta. Cho nên mỗi mỗi bước đi trong thế giới này, trong đời sống này, là chúng ta cảm nhận được Phật pháp. Đó, thì chúng ta mới thấy được Phật pháp, chứ còn không thì chúng ta không thấy. Đó. Rồi tiếp theo nói là lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Tức là chúng ta đã chìm đắm trong sanh tử luân hồi sáu đường nhiều lắm rồi. U minh là những cái nỗi khổ ở trong đường tôi tối tăm đó, bây giờ trước giờ không biết bao nhiêu. Nếu mà đếm số kiếp từ trước đến giờ chúng ta đã trải qua cũng không thể nào tính được. Cho nên nghĩ nhớ như vậy mà chúng ta phải nhớ gì? Ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao? Vì nếu như không có nỗ lực, không cố gắng thì lại tiếp tục. Ở đây Ngài nói, trong ra bến hoặc bờ mê, nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương. Tức là nhìn ra đó thì bây giờ mình thấy ra được là cái do là gì? Cái bến hoặc là cái mê hoặc. Và bờ mê, tức là bờ mê hoặc, tức là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc mà thôi. Cho nên nghìn thu tức là ngàn năm đó quý vị, mà chớp một cái thôi, nó giống như ánh chớp thôi, quay lại nhìn bao nhiêu lần sung trước, bây giờ chỉ là một cái giấc mộng mà thôi. Nó chớp một cái à, hết à. Hồi nhỏ mình nó thấy đâu đâu đó Tết đúng không, bây giờ bao nhiêu mùa xuân qua rồi đúng không quý vị? Cái gì có thể cảm nhận được rõ ràng. Bây giờ chúng ta sống được ha? Người nào sống được mười mấy năm thì cảm nhận được mấy năm, người nào sống được ba mươi mấy năm cảm nhận được khoảng mười mấy năm, nhưng mà nó qua cái chớp mắt. Cho nên Thật ra mà nói luân hồi nhiều kiếp và đâu cũng chỉ là một sát na trong chớp mắt thôi. À, bốn bề một phương có thể là gì? Tuy là nói là có đông tây nam bắc nhưng mà thật ra đó, có đông tây nam bắc thật đâu. Đó là chúng sanh mê rồi, cho nên nó mới mới có những cái phương đó thôi. Cho nên là bốn bề thật ra nó chỉ là một phương thôi, không có phương nào. Ta vang các bụi trên đường, dầu nhơ dầu sạch đừng vương gót này. Tức là gì? À, ta cũng van xin là các bụi trên đường, tức là trên đường đời chúng ta đừng có dính cái gì hết, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Đây là điều mà chúng ta cần nên học. Đây là buông xả, đúng không quý vị? Câu cuối cùng là buông xuống, buông xả. Thế giới này hiện tại rất loạn, quý vị thấy rất nhiều thông tin, rất nhiều cái chuyện đó, mà nếu mà chúng ta hóng hết đó, nói theo việc ngôn ngữ bây giờ là hóng hết, hóng những cái điều gì mà nó nổi, nó hấp dẫn, nó nóng đó, chủ đề thì quá nhiều việc mà không hóng nó cũng vô, nó cũng tới mình tai mình chuyện này chuyện kia nhiều lắm. Vậy thì làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ có hai cách thôi. Cách thứ nhất á, là gì? Đối phó bằng cách không biết, không nghe, không thấy. Cách thứ hai, lỡ nó tới rồi thì sao? Chúng ta dùng cách thứ hai, đó là buông xuống, nghe, biết đó, biết sự việc nó như vậy, như vậy. Đặc biệt Phật Pháp bây giờ cũng rất nhiều nhiễu loạn. Ví dụ như vừa rồi có một số đồng tu, trong đó có người xuất gia, cũng liên lạc thiện trang nói: "Ô thầy có biết thông tin gì về Hòa Thượng không? Hòa Thượng Ân Sư không? Về Hòa tin gì?" À, đó là tin gì quý vị biết không? Đó là tin nói là Hòa Thượng viên tịch rồi. Mới hôm bữa, cách đây 2 hôm á, thiện trang mới nói, thiện trang không biết. À, thiện trang không biết chuyện đó. À, thiện trang kiểm chứng lại. Sau đó thì cha nói những cái thông tin này nó không có chính xác. Xưa nay, gần đây, những năm gần đây, người ta hay tung tin như vậy rất nhiều. À, người ta không có, người ta cố tình á, quý vị thấy người ta cố tình á, vô cũng giả bộ đăng pháp hòa thượng, đăng đăng hội, đăng những thông tin như vậy đó. Cho nên đó là hạ, gồm nhằm hạ uy tín của hòa thượng. Ví dụ đăng năm ngoái hay cách đây mấy tháng gì đó thì đăng thông tin là hòa thượng bệnh rất là nguy kịch đó hả. Đó có thông tin đã đâu có đâu, là nói cư sĩ dư âm đó. Thiện trang lên nói rồi chính thầy Thích Thành Phú cũng nói cư sĩ âm không có đăng tin đó. Thế cho nên là họ rất nhiều người đấy. Cho nên nếu mà mình để ý á, mình phải cẩn thận. Đó, thiện trang nói là không biết chữ tiếng Đài Loan, không có theo dõi các trang mạng Tịnh Tông Học Hội, thì để cứ theo dõi mấy người nào đâu đâu người ta đăng là mình không kiểm chứng, mình đăng lại mang tội đó. Cho nên hiện tại đối với những thông tin như vậy, chúng ta phải tiếp nhận bằng cái trí tuệ và buông xuống. Và chẳng có gì hết, tất cả mọi chuyện đều có bình thường. Nó là tu và tu, ai rồi cũng đến lúc phải ra đi đúng không? Ai rồi đến lúc là cũng hết duyên. Nhưng mà đó là những thông tin rõ ràng là khiến cho nhiều người hoang mang. Và đó là gọi là thà động nước trong sông, không có làm động tâm người tu niệm. Cho nên là đừng có để những cái chuyện đó. Đặc biệt quý vị thấy ý, thời nay Phật Pháp bây giờ cũng nhiễu loạn lắm. À, thì Yên Trang nói hôm bữa trước rồi, đó là bây giờ có hiện tượng là cho thỉnh kinh sách. À, nhưng mà người ta khỉnh cho thỉnh gửi lấy ship phí rất cao. Nhưng mà kinh là kinh giả, không phải kinh đó. Ra là giữ giấy trắng không, giấy vụn không, gửi cho người ta để thu tiền, ship. Đó, quý vị thấy, đây là người ta chen vô, người ta làm. Thứ hai bắt đầu là gì? Sau thế này quý vị hãy cẩn thận thêm, sách giả, dịch giả. Nói ví dụ như trên Facebook có nhiều đồng tu đó nói là đăng cái bài đó nói để hòa thượng Tịnh Không, nhưng mà đâu phải hòa thượng Tịnh Không đâu. Mà bây giờ tình trạng nó nhiều rồi quý vị. Đó, rồi có người nói thì sám hối không có coi, cho nên đăng phải ghi nguồn, ghi gốc. Ghi từ đâu? Ghi bài đó bài nào, tích từ đâu. Chứ không ghi không không vậy là phan vô đó là dễ bị lừa lắm. Người ta bây giờ người ta thâm nhập vào luôn, người ta cũng làm vậy để gì, để mục tiêu là đưa ra cái những phương pháp để mà hạ cái pháp mình, làm nhiễu pháp của mình. Cho nên tu hành bây giờ phải có chánh kiến, nghe phải nghe, ráng nghe bộ pháp nào nghe cho hết, nghe cho trọn vẹn để làm gì, mình có chánh kiến. Còn không á, mình nghe trích đoạn người ta trích ra không biết từ đâu rồi đâu vân vân mà không biết trích chỗ nào trích, mà cho nên phải đăng hình nên có video đó. Thậm chí bây giờ dịch người ta cũng chưa chắc, dần dần quý vị phải cẩn thận. Ngay cả những người quyển sách sau này để in dù có lời giống như của hòa thượng Tịnh Không hay là đại sư Ấn Quang vân, quý vị phải coi thử người nào ấn tống, người đó có uy tín hay không, chứ không là dần dần á, là loạn lắm đấy quý vị, càng về sau càng khó. Tại sao? Người ta sẽ dùng cái cách người ta sửa lại trong đó, người ta sửa lại rồi người ta in. Nếu mà mình, nếu mà mình theo dõi người nào in á, ấn tống là người phải chất lượng là thứ nhất, tu theo pháp, thứ hai là lâu rồi, còn người nào mà mới mới thì mình phải theo dõi, nên phải có những người nào thật sự tu theo pháp đó thì mới hoằng chương pháp đó. Còn nếu không thì từ đâu đâu ấy, chui vô rồi bắt đầu dịch sách vân vân thì cái sách đó không uy tín nha quý vị, nhớ nha, không uy tín chưa chắc, chúng ta phải thẩm định lại, chứ không là cẩn thận đó, giờ sau này loạn đó, Phật pháp thì càng về sau càng loạn. Hiện trang thấy rất nhiều người phiền não về vấn đề này thời gian này á, rất nhiều, nên là kinh giả, sách giả, đủ cái thỉnh cho cũng giả đó, như vậy rất dễ bị lừa, bây giờ dễ bị lừa quá ha. Cho nên mình phải học Phật pháp. Hôm nay thì trang mới đăng trong cái tập 3 Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 28 đó, trích ra đoạn đó quý vị nhớ, và thượng nói gì à, là nếu mà chúng ta không học thâm nhập kinh tạng á thì chúng ta không có khả năng, không có năng lực để phân biệt đâu là gì chánh, đâu là tà đó, đâu là đúng, đâu là sai. Cho nên bây giờ rất nhiều, cho nên phải thâm nhập kinh tạng, mà thâm nhập kinh tạng cũng rất tốt quý vị, thâm nhập kinh tạng mình mới biết được Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, chứ không là nhiều người ấy, rồi học một hồi chạy qua cái môn khác, chạy qua cái thế gian, trọng qua các pháp này pháp kia, tại vì họ nghĩ ví dụ như người, một số người vừa rồi chạy qua chữa bệnh rồi đó, rồi cuối cùng có được không, cuối cùng bệnh cũng không thể nào suy giảm được, bây giờ quý vị không tin Phật. Cho nên á, sẵn ra đây thì nhân kể một câu chuyện ở trong tích truyện Pháp Cú á, có một vị là thời Đức Phật á, có một vị tên là Vangisa. Vangisa, vị này có tài đặc biệt á, là gõ đầu lâu, tức là người ta chết á, ở Ấn Độ người ta không có chôn như mình, mà thường người ta đốt, người ta quăng xuống sông hoặc là thế nào, hay là quăng vô rừng nữa, thì vị đó mà tới cứ gõ vào cái đầu lâu á, cầm cái gậy gõ vào đầu lâu thì nó biết người này sanh vào cõi nào, ví dụ như nói gõ vào đầu lâu đó nói người này vô địa ngục rồi á, gõ cái đầu lâu kia đó nói người này được được lên cõi người nè, gõ người này nói cái đầu lâu này nói người kia được làm súc sanh rồi, và như vậy rất là linh ha, rất là đúng đó, đó là cho nên các bà la môn của giáo phái Bà Môn á rất là tín phụng thờ vị này, tôn lên đi dẫn đi khắp nơi để chỉ cho người đời biết đó, như vậy cho nên là rất nổi tiếng. Thì lúc đó vì nổi tiếng như vậy truyền nó bao nhiêu, họ dụ dỗ bao nhiêu người Phật tử á, người tin theo Phật nói kiểu đó, chúng tôi có người thần thông quảng đại như vậy nè, quý vị phải tin đó. Thì nhóm Phật tử cũng nhiều người bị theo lắm, nhưng mà có một số nhóm người ta có chánh kiến, người ta nói vị này không bằng Đức Phật đâu, Đức Phật mới giỏi hơn đó, họ cãi lại cái nhóm đó, thì hai bên cãi nhau, cuối cùng họ nói bây giờ chúng ta đi tới chỗ Phật đi là biết đó, thì đi tới chỗ Phật coi thử ai giỏi hơn, thì lúc đó mới dẫn tới chỗ Phật, thì Phật biết trước cho nên là Phật bảo chúng đã chuẩn bị sẵn 5 sọ người, một cái sọ người á, là đọa vào người chết đó đọa vào địa ngục, một cái sọ người là đọa vào súc sanh, một cái sọ người đọa vào cõi sanh cõi người, sanh vào cõi người, và một cái sọ người sanh đến cõi trời, nó sọ người cuối cùng là chứng quả là hán. Thì lúc đó vị kia tới gõ chỗ sọ nhất nói người này đọa địa ngục rồi, Đức Phật nói đúng, cái thứ hai gõ vô súc sanh rồi đó đúng, mấy người kia bên kia vỗ tay, mấy bà la môn vỗ tay quá trời. Thứ ba cõi người rồi đúng. Cái này nói người này sanh lên cõi trời rồi, đúng đúng quá, nhưng mà gõ đến cái cuối cùng, cái sọ người cuối cùng đó, thì ông nói tôi không biết, tôi không biết người này đi gì đâu hết á. Thế mấy bà la môn kia ngẩn ngơ, cái ủa sao ông không biết, tôi không biết, tại sao không hiểu, tại sao tôi không biết được cái này. Đức Phật mới nói ông không biết là đúng rồi, tại vì người ta không đi vào 6 đường luân hồi, vị đó là đã chứng quả A La Hán nhập Niết Bàn rồi, ông đâu có phải cảnh giới của giải thoát đâu, có đâu có khả năng của cảnh giới giải thoát, làm sao ông biết được. Cho nên đó là gì, ông đã thua rồi, à, cho nên thua đó quý vị. Phật vẫn là tuyệt vời hơn tất cả, cho nên nhiều người không biết đối với chúng sanh thờ này thờ kia chạy theo đó là do không biết được năng lực của Phật. Rồi sau đó người đó cũng hay lắm, các bà la môn thì thua rồi xấu hổ nhưng mà về đó hay lắm, bắt đầu hỏi thêm Phật một số điều nữa, Phật nói cho giảng giải ra và ông đó rất tuyệt vời, thôi bỏ luôn, thôi xuất gia theo Phật luôn. À, xuất gia theo Phật và Phật dạy cho tu quán bất tịnh, à, thời gian thì chứng được quả A-la-hán, cho nên cũng được độ. Đó, quý vị phải coi thâm nhập kinh tạng thì quý vị biết Phật pháp tuyệt vời, Đức Phật là hóa độ tất cả chúng sanh, các hàng ngoại đạo cũng không bằng được. Ở Ấn Độ có 95 giáo phái ngoại đạo, tài năng bây giờ thần thông vẫn còn đầy đó quý vị, bao nhiêu đó, những bậc đó không bằng Phật. À, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, tức là trên trời dưới đất á, dưới trời á, à, dưới thiên hạ dưới đất đó vô như Phật, là không có ai bằng Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, à, mười phương thế giới cũng không có ai bằng mà. À, thế gian sở hữu ngã tận kiến, tức là tất cả những gì mà thế gian mà con đã thấy được, nhất thiết vô hữu như Phật giả, tất cả đều không có bằng được Phật đâu. Đó, có gì không? Vậy như vậy á thì chúng ta mới yên tâm, chứ không ngày nào đó người ta nó nói có thần thông một chút, người ta chỉ ra cái này cái kia, à, thân mình bệnh thế này kia chút cái chạy theo ào, đó, đó là gì? Chưa thâm nhập kinh tạng. Cho nên phải thâm nhập kinh tạng thì mới có trí huệ như hải, mới có chống đỡ được cái thời ô nhiễm này, đặc biệt Phật pháp như vậy. Ngay cả Tịnh tông bây giờ cũng rất rất rối rồi, người xen vô quá nhiều, người xưa không có, bây giờ nhiều người tu tịnh tông quá cho nên là họ tịnh độ quá chứ niệm Phật, cho nên nhiều người vào họ cũng giả dạng, họ cũng xen vô pháp này xen pháp kia làm náo loạn rồi truyền pháp, cho nên nếu không chịu học chuyên chú, không học một thời gian là bị lạc ráng chịu ha, cho nên chúng ta phải học. Thì hôm nay chúng ta đang học ở phần phương, gọi là mục thứ sáu là gì đó, mục thứ sáu là gì gồm có chúng ta đã học qua. Đây thì Thiện Giang xin nhắc lại chút là tạng giáo sở nhiếp, những tạng giáo được nhiếp thọ. Thì chúng ta đã nói về học về thứ nhất là gì, kinh điển thì có ba tạng đúng không? Kinh lục luận hoặc là hai tạng là thanh văn tạng, nhị tạng. Còn năm thời thí kinh, đó, thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã và thời Pháp Hoa Niết Bàn. Rồi chúng ta cũng học về phán giáo thì tông Thiên Thai chia ra bốn giáo tạng thông biệt duyên. Và tông Hiền Thủ, tông Hoa Nghiêm á, lập ra năm giáo là Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo, Trung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo. Thì kinh này chúng ta đã học qua sơ sơ rồi đó. Hôm bữa thì chúng ta kinh này là thuộc gì? À, chúng ta đã nhớ rồi đúng không? Đó, tức là kinh này nó xếp vào, cho nên là thuộc về viên giáo đó, nếu như chúng ta nói là được, hoặc là đốn giáo thì chúng ta đã học sơ qua. Thì nay chúng ta sẽ học với mục 4, mục 6 là mã chấm 4.3, đó, 4.3 bắt đầu vào đây, từ đây nha quý vị theo dõi. Dĩ thượng phán giáo tuy hữu bất đồng, tức là những cái phán giáo ở trên tuy có chút không giống nhau hay là có điểm không có đồng, à, không giống nhau. Đảng đốn tiệm nhị giáo, nhưng mà hai cái giáo là đốn và tiệm. Đốn là nhanh, tiệm là từ từ, tu từ từ. Chư gia đồng nhiếp, tức là các nhà thì các nhà đó cùng lúc thu lấy, tức là kinh này được xếp vào là vừa tu nhanh vừa tu chậm đó, cái hiểu quý vị hiểu mà, tức là kinh này có thể tu nhanh được, đốn giáo là nhanh, mà tạng à, mà tiệm giáo cũng được, tu từ từ cũng được đó. Tại vì sao? Có người niệm Phật có mấy năm cái vô nhất tâm bất loạn liền đó. Chứng công phu nhất tâm bất loạn, thậm chí sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, thì đó là đốn rất là nhanh đó. Niệm thậm chí có người niệm 3 ngày vãng sanh rồi, thậm chí có người niệm 10 niệm vãng sanh rồi, đó một niệm vãng sanh rồi, thì câu đó là đốn. Còn tìm là gì? Tìm như chúng ta là tu từ từ cả đời, chậm 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 chậm, rồi từ khi biết Phật pháp, biết niệm Phật cho niệm đến cuối cùng. Cho nên kinh này xếp vào đốn tiệm cũng được cả hai. Tịnh ảnh sớ viết, Tịnh ảnh sớ là một tác phẩm chú giải của ngài đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy, không phải là sơ tổ đại sư Huệ Viễn, mà đây là chú giải của ngài Tiêu Huệ Viễn. Kim thử kinh giả, tức là bản kinh này đây, vị hay là vi vi căn thục nhân đốn giáo pháp môn, là cái pháp môn cho cái người gọi là gì, cái căn tánh mà thành thục, là chín mùi đó. Tức là bản kinh này là pháp môn cho người căn tính chín mùi. Cái chữ này á, cái chữ đọc là vị á, thì nó đúng hơn là lạ vi đó. Còn nếu đây là đọc là vi là lạ cũng được, thì chỗ này đọc ấp nào cũng được. Vân hà tri đốn, Vân hà là từ để hỏi, thế nào, làm sao mà biết, tri tri là biết, đó là pháp đốn, tức là pháp nhanh. Thì nói tu kinh này làm sao nó nhanh. Thử kinh chánh vị này đọc là vị ha. Kinh này chính là vì phàm phu nhân trung yểm úy sanh tử, tức là vì cái kinh này chính là vì hàng phu phàm phu mà đang trong chán ngán, yểm là chán, chán ngán và úy là sợ hãi sanh tử. Đã. Cầu chánh định giả, tức là nếu đọc nguyên câu này là gì? Bởi vì kinh này chính là vì phàm phu đang chán ngán sợ hãi sanh tử mà cầu chánh định. Đó, tức là kinh này là dạy cho những người đó, vậy chúng ta phải có chán ngán sanh tử đúng không? Chúng ta phải sợ hãi sanh tử thì mới tu kinh này. Chứ còn không á, không dạy quý vị thấy, dạy nhiều người người ta đâu có tu đâu. Thì sao? Họ nói tôi thấy ở đời đó, tốt mà, sung sướng mà, cho nên họ chưa có gì chán ngán sợ hãi sanh tử thì dạy đâu được. Đó, cho nên nhiều người nói kêu sao thầy ơi, sao con dạy cho người ta không có tiếp nhận. Người ta chưa có hiểu thế nào là sanh tử, mà người ta thấy đời vẫn là thật, đời cũng là sung sướng quá mà, đúng không? Người ta có thấy, đặc biệt các bạn nhỏ nhỏ hăm mấy và thậm chí ba mấy đó, đang thấy cuộc đời vẫn còn đẹp lắm mà, vẫn muốn lập gia đình để sống một túp liều tranh, không phải không? Một túp liều tranh hai trái tim vàng đó, đó là ngày xưa. Còn bây giờ là gì? Bây giờ là gì? Một chiếc xe gọi là xe gì bây giờ thì không biết, xe ô tô, nhưng mà xe gì đó rất là xịn thời nay, cộng với cái nhà thật to đúng không? Đó, người ta vẫn mơ như vậy, rồi nhà là đó có hai trái tim vàng, thêm hai đứa nhỏ nữa, vân vân, họ tàu mơ mộng dữ lắm. Cho nên là chưa biết đời là khổ thì họ phải nhào vô thôi đó, cho nên không thể dàn tu được pháp môn này, đâu có đơn giản. Mà cầu chánh định, tức là cầu được cái sự chánh định chính là sự giải thoát. Giáo linh phát tâm là dạy cho họ, khiến cho họ, linh là khiến cho họ phát tâm sanh ư tịnh độ, là sanh vào tịnh độ, tức là sanh về Tây phương cực lạc đó, nhớ nha, căn cơ đó nha. Cái căn cơ là ở đây nha, quý vị nhớ là căn cơ đó là người người phàm phu, nhưng mà ở trong cái gì, họ đang là chán ngán, cái chữ trung này là dịch nịch đang nha, đang là chán ngán nè và sợ hãi sanh tử, cái sợ sanh tử, sợ là chết rồi mình đi về đâu. Nếu mà bây giờ những người bây giờ không chịu tu tịnh độ, không chịu sẽ tu thì cũng bình thường thôi, vì họ không đâu có sợ sanh tử đâu, họ thấy đời còn đẹp quá mà, họ thấy có đâu có sợ, đâu sợ đời sau đọa lạc đường nào. Mà trong kinh Phật nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thân người thì khó được ha, Phật pháp thì khó nghe, đâu có sợ đâu, đâu có nghe sợ. Và thậm chí không có ai nhắc nhở cho họ, họ không có duyên để tiếp xúc những điều đó. cứ nghe ở chết rồi mặc định là đời sau được làm người. Thậm chí có những Phật tử đi chùa mấy chục năm cũng đâu biết đâu, đúng biết cứ vậy. Thậm chí người xuất gia ở trong chùa mấy chục năm cũng vậy luôn, họ nghĩ ôi chết rồi đắc đời sau lại được xuất gia, được làm thầy làm cô nữa, tiếp tục đâu có nghĩ đâu, đâu có biết này. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, với cả thân người thì khó được, Phật pháp khó nghe, không ai dạy. Rồi cứ như vậy sống sống đến khi chết một cái rồi bắt đầu lúc đó mới đọa lạc. Đọa lạc rồi sao, có số người đọa vào ngạ quỷ hối hận, còn tìm đến các pháp hội cầu siêu độ. Có người vô địa ngục hết cách ra, muốn cứu lắm, muốn thương tình, muốn thoát ra không được. Người vô ngạ quỷ thì còn biết, người vô súc sanh có biết gì đâu, vô súc sanh mê luôn rồi, rồi làm con chó làm gì đó. Cho nên vẫn có người nguyện á, đời đời ở trong chùa. Quý vị thấy có trong chùa, như trong chùa thì đang thấy có nhiều chùa lắm, nuôi chó một đàn chó luôn, chó mèo gì cũng có, mà nó được chăm sóc còn hơn người nữa đó. Thì đang nói nhiều khi sư phụ chăm đệ tử không bằng chăm con chó của sư phụ, thấy không? Trong chùa cũng vậy đó, có nhiều khi sư phụ của chùa đó chăm con chó đó cực kỳ luôn, tắm rửa rồi nó cho đồ ăn rồi chở đi chơi rồi vân vân, nào nó bệnh gì là đi chích thuốc ngừa rồi nó mặc cái đồ nữa cho nó giống người nữa. Đó là gì, hưởng phước ở trong chùa đó. Nhưng mà sao ngu si, tại vì chỉ có nguyện là đời đời được ở trong chùa thôi thì vô trong chùa, nhưng mà vô trong chùa làm gì, ngu si thì đã súc sanh chứ sao. Cho nên là đó cũng không có tốt gì, mà một đời hưởng rồi, phước hưởng tận rồi thì đời sau là đọa lạc tiếp. Nó đâu dễ dàng gì trở lại được người. Phật nói rồi là gì, nhân thân nan đắc như ưu đàm hoa, đây là trong kinh Đạo Bát Niết Bàn. Hoa ưu đàm á, thì khó nở, mà thậm chí trên nói là 3.000 năm, thậm chí 1.000 năm mới nở một lần ở trong kinh Phật đó, kinh. Cho nên chúng ta biết được điều đó, chúng ta phải tận dụng thời gian ngắn ngủi. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói chỉ cần một gì, chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, mình được sanh về ở nước Tây Phương Lạc rồi. Đó, cho nên không biết á thì rồi cái vui vẻ qua ngày, mà thật ra đời nay mình hưởng thụ cũng không có được gì đâu quý vị. Đời nay ăn toàn đồ độc không à, ăn gì cũng độc, đồ nào cũng độc hết á, dần dần hết đồ sạch rồi. Cái nhiều khi cái chỗ đó bán đồ sạch, nói bán đồ sạch nhưng mà đồ cũng không sạch, mua về mình ăn là mình biết hết sạch rồi, nó đỡ hơn chỗ khác thôi. Cho nên dần dần á, ví dụ như nấm nữa hả, nấm bây giờ mua ở đâu, mua ở trong siêu thị còn đỡ đỡ chút, còn mua ở ngoài mà mua không đúng chỗ đó về ăn là người nó đơ 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 mệt vô cùng, nó rũ rượi nằm mà mê man luôn đó. Đó cho nên đọc quá nhiều đó, mà mấy ngày sau đó, bắt đầu người mới trở lại bình thường đó quý vị. Đó, ăn uống bây giờ cũng không có hưởng thụ được đâu. Còn bệnh đó hả, quý vị đi vô bệnh viện đi coi, vô mấy trung tâm khám rồi người xếp hàng dày đặc từ hàng này tới hàng kia nhiều lắm, bệnh thôi khỏi nói, hồi xưa không có đâu, bây giờ là bệnh viện là quá tải rồi. Cho nên á thầy thấy được đời là vô thường. Hồi xưa á, mấy người lớn lớn bị bệnh, bây giờ hăm mấy có, mười mấy có, thậm chí bây giờ mới sinh ra đã bệnh rồi vậy mà ham, đúng không? Cho nên nhiều người không có ai nói những điều này, không có trí tuệ để nhìn ra được điều này nên mới chạy vào đó lại tiếp tục lập gia đình mà nuôi con, cũng khổ lắm chứ. Nuôi con mà con nếu mà thuận cái duyên thì nó đỡ, nó có phước báo á, mà thời mà pháp thì phước báo càng ngày càng ít, cho nên ra đời nó bệnh lên bệnh xuống rồi chăm sóc rồi nó quậy, tối thì không cho ngủ, mất ngủ, phải không? Có nhiều nên nhiều cô mới có con nhỏ tu nổi đâu. À, tối thì con nó quậy không cho ngủ, đến sáng ra gục gà gục gật lên tụng kinh niệm Phật cũng gục 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 gục, đâu có chịu nổi. Đó mới thấy đời khổ. Hồi trước biết vậy đi tu ha, biết vậy đừng lập gia đình ha, sao không biết. Đấy, rõ ràng cũng có người nói nhưng mà mình đâu có tin, đúng không? Mình đâu có tin, mình chưa vô đó. Thậm chí bây giờ Thiện Căn nói vậy nhưng cũng nhiều người đâu có tin đâu. À, còn nhiều người nói họ họ chửi lại nữa, Phật đâu có cấm đâu, người tại gia có quyền lập gia đình mà. Đúng rồi, Phật đâu cấm đâu đâu quý vị, Phật chỉ cấm người xuất gia thôi, đâu cấm người tại gia mà không lập gia đình. Cho nên là cũng được thôi, quý vị thích đi vào sanh tử thì cứ đi vào sanh tử, từ từ khổ rồi giác ngộ, còn không thì đời này luống qua, đúng không? đời này luống qua à, nhất sanh khống quá đó, khống quá trong quy sơn đó, đó thì mình lấy gì à, mình lấy gì để mình nương tựa nữa đâu, về đời sau thôi kệ nó, bây giờ biết sao được. Ừ, chúng sanh mê muội quá mà bây giờ nói hoài cũng không tỉnh à, cho nên là thật sự khó. Đây chỉ dành cho căn cơ, ở đây đoạn này nói nha, lại là dành cho người đó phải là gì, chán sợ sanh tử, phải chán ngán và sợ hãi sanh tử đó, hoặc cầu chánh định tức là cầu giải thoát đó, cầu ra giải thoát đó thì biết dạy cho họ, khiến cho họ phát tâm cầu sanh vào tịnh độ đó. Bất tùng tiểu cố đại, không phải từ nhỏ cho nên nói là lớn đó, tức là đây là không phải là từ nhỏ là gì, họ không phải từ tiểu thừa cho nên nói là đại thừa. Cố tri thì đốn cho nên đó là đốn, tức là kinh này á, thật ra nói rõ ra ràng hơn á, là gì, không thể dạy người ta thoát sanh tử cho mình mà dạy gì, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Phát tâm bồ đề là quan trọng, tức là mình vì tâm độ sanh cho nên đó là đại thừa không phải là tiểu thừa. Còn nếu như chỉ nói là ra khỏi sanh tử thôi, con trốn thì sanh tử đi, sanh tử rất là đáng sợ, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì, tam giới vô an do như hỏa trạch, tức là tam giới không có an, không an toàn đó, giống như là gì, nhà lửa thì lửa nó cháy bốn bề rồi đó, ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu chuyện đúng không, có câu chuyện ông trưởng giả đó, có những đứa con nhà ông, nhà có nhà cũ, ông có nhà mới rồi nhưng mà cái nhà cũ đó vẫn còn siêu vẹo rách nơi, mấy đứa con chạy vô đó chơi giỡn ở trong đó, bắt đầu là trong đó có rất nhiều rắn độc nè, bọt cạp cái gì đủ các loại, con này con kia nguy hiểm nha, đã vậy là nhà bốc cháy nữa, mà mấy đứa con nó vui chơi vui trong đó nó không chịu ra đó, cho nên là ông trưởng giả cũng thua luôn, bảo nó ra không được, bây giờ cuối cùng phải sao, thôi dụ nó ra đó, các con ơi mau ra ra ngoài ra khỏi nhà đi, cha sẽ cho các con nào là xe trâu xe nai xe dê đó, đủ các loại sao xe trâu trắng lớn nè đó, ra đi các con đó, thì mấy đứa con nghe nói có đồ chơi đầy đủ ngoài đường cho nên chạy ra, nó chạy ra cửa ra chứ bảo nó đủ rồi dù ra rồi ra đó, ông trưởng giả mới đưa hết cho tụi nó cái xe trâu trắng lớn đó, xe trâu trắng lớn chính là xe ngựa, là xe đại thừa đó, là đại thừa đó, đại thừa thôi chỉ một pháp nhất thừa, tức là pháp nhất thừa thành Phật thôi. Cũng vậy á, dụ miết mà không ra nữa, thậm chí bây giờ nếu nói nha, đó là ví dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh bây giờ nói nếu thời đại này mình dụ nó ra kiểu đó nó cũng không chịu, nó kêu ở trong này con thấy, thấy đã mà, thấy mấy con thằn lằn mấy con rắn này cũng đẹp quá mà, lửa cháy chớp chớp cũng cũng đẹp quá mà, thôi để con ở trong này đi bố, bố đừng có cho đổ con ra, rồi một hồi nhà nó sập cháy luôn, tan nát chết ở trong đó luôn mà cũng không biết. Đó là thời nay đa phần chúng sanh thời nay, cho nên thời nay thật sự mà nói chúng sanh lười biếng lười tu, thích cái gì á được tìm đến Phật pháp cũng mong cầu thôi, hoặc là có pháp nào mà được an lạc ngay hiện tại an lạc liền thôi, chứ cầu giải thoát luân hồi đâu có mấy. Cho nên đừng có nói tại sao ta giới thiệu pháp môn này cho người khác họ không tin đấy, quý vị thấy không, phải ngờ người gì chán sợ sanh tử đó, chứ không phải như vậy đâu. Tiếp theo, đại hữu phán tiểu bổn viết à, tức là đại hữu là gì, đại đại hữu là ai đấy, thì chúng ta biết là đại hữu là sư đại hữu à, ngài phán về tiểu bản tức là tinh, kinh A Di Đà à, rằng viết là rằng tiệm đốn phân chi à, tức là mình chia cái đó ra, chi này là theo cái kinh tiểu bản đó, mà theo tiệm hoặc là đốn là chậm nhanh, thử thuộc đốn giáo thì đây á, thì đây tức là kinh này đó, kinh A Di Đà đó thuộc về đốn giáo, tức là chia phân chia theo gì, theo tiệm và đốn thì nói kinh này là đốn giáo vì tu thì nhanh thành tựu đó. Rồi ngã quốc chư sư phán bổn kinh đại tiểu nhị bản hay nhị bổn, tức là những cái vị sư à, các vị sư các vị thầy đó À, người xuất gia ở nước ta, à, phán định kinh này, à, kinh này mà trong đó có hai bản, nhị bản tức là hai bản lớn và nhỏ, lớn là kinh Vô Lượng Thọ, nhỏ là kinh A Di Đà. Đa đồng thử thuyết, à, đa phần á, đồng ý với cái thuyết đó, à, tức là đồng giống với cái thuyết đó. Tức là gì? Tức là giống với thuyết này nè, kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ này thì gì, hay là kinh A Di Đà thì thực là đốn giáo hết, tức là tu hành mà nhanh chóng viên mãn, nhanh chóng thành tựu. Vì đốn giáo sở nhiếp, tức là gì, vì đốn giáo sở nhiếp tức là được cái vi sở đó, cấu trúc này vi sở đó, là bị động đó, ai học chữ Hán biết vi sở là được nhiếp bởi cái đốn giáo. Đấy là kinh này được đốn giáo nhiếp đó. Như vậy thì Trang sẽ đọc lại ở đây nha cho dễ hiểu. Phán giáo ở trên tuy có điểm không giống nhau nhưng hai giáo đốn và tiệm thì các nhà cùng lúc thu lấy. Trong Tịnh Ảnh Sớ ghi bản kinh này đây là pháp môn cho người căn tánh chín mùi đó. Đầu tiên căn tánh chín mùi, không chín mùi họ không tin. Làm sao biết là đốn giáo? Bởi vì kinh này chính là vì phàm phu đang chán ngán sợ hãi sanh tử mà cầu chánh định, nên dạy khiến họ phát tâm sanh về tịnh độ. Chữ chánh định này chúng ta sẽ học trong chánh định tụ đó, tức là sẽ quyết định chứng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề đó, tức là sẽ họ cầu gì, họ cầu là thành Phật đó, gọi là chánh định. Nên dạy cho họ khiến cho họ phát tâm sanh về tịnh độ, không từ tiểu thừa nên là đại thừa. À, yêu nói vậy phải đầu tiên phải xác định kinh này đại thừa, cho nên biết là đốn giáo. Đốn giáo là nhanh chóng. Sư Đại Hữu phán tiểu bản như sau: theo tiệm giáo và đốn giáo mà phân chia thì kinh này thuộc về đốn giáo. Chư vị đại sư nước ta phán đại bản và tiểu bản của kinh này phần lớn giống với thuyết ấy, là được đốn giáo thu nhiếp, tức là kinh này thuộc về đốn giáo. Nói về đơn giản, đốn giáo là sao quý vị nhớ chưa, là giáo pháp mà nhanh chóng có thể thành tựu nhanh chóng. Rồi chúng ta đến cái mục tiếp theo, đó là chúng ta đến mục 4.4. Nhược y ngũ giáo, tức là nếu mà căn cứ hay là dựa vào, y vào tức là dựa vào đó, ngũ giáo. Ngũ giáo tức là gì? Giáo pháp của tông tông gì đây, tông Hiền Thủ, tông Hoa Nghiêm. Ở trên là nói đốn là cách khác, bây giờ nói theo cách là căn cứ vào ngũ giáo, tức là tiểu thủy, trung đốn viên. Đó, tiểu thừa giáo, đại thừa thủy giáo, trung giáo, đốn giáo và viên giáo. Bây giờ căn cứ vào đó thì sao? Cổ kim trung ngoại tịnh tông đại đức, tức là các bậc đại đức của tịnh độ tông, trong nước và ngoài nước xưa nay mạt bất dĩ bổn kinh thật thuộc viên giáo giả. Chữ mạc là không, chữ bất cũng là không, hai từ không không thì là thường là dịch, chúng ta thường dịch là gì, chẳng cái gì mà không đó, chúng ta dịch đây là thêm nữa, chẳng ai mà không. Chữ dĩ là cho rằng, cho rằng kinh này, bổn kinh tức là kinh này, thật là thuộc về viên giáo. Chữ giả này mang ý nghĩa khẳng định đó, tức là gì, nếu và y vào ngũ giáo thì chư vị đại đức Tịnh Tông trong và ngoài nước xưa nay chẳng ai mà không cho kinh này là thật là thuộc viên giáo, cho nên kinh này thuộc về viên giáo. À, quý vị thấy rất là tuyệt vời. Tiểu thủy trung, viên, đúng không? Tiểu nè, tiểu thừa nè, thủy đại thừa thủy giáo nè, rồi đại thừa trung giáo nè, bây giờ viên giáo. À, đốn viên đó, thì ở đây chúng ta thấy tới viên giáo luôn, nó bật lên trong, chúng ta đã học ở trên này rồi nha quý vị có quên á, thì ở đây nè, thì trong năm mức này nè, thì tới tới cái mức thứ năm luôn đó, chứ không phải là hồi nãy nói mức 4 là đốn giáo chưa, bây giờ tới nó mức 5 luôn, viên giáo luôn, cho nên cao cao hơn, không phải đơn giản. Rồi tiếp theo, ngẫu ích chỉ xúc, ngẫu ích đây chính là đại sư ngẫu ích. Đại sư ngẫu ích là đưa ra, chỉ xúc ra từ điển có nghĩa là đưa ra, hay là có thể là nói chỉ rõ, à, chỉ rõ. Nhưng mà ở đây cái nghĩa là đưa ra thì hợp lý hơn. Chỉ cái đưa ra là cái gì? Thiên thai. Chỉ có đưa ra thiên thai, đốn viên, tức là đốn viên của tông thiên thai. Cái kinh này thuộc về viên đốn của tông thiên thai, tức là viên mãn mà nhanh chóng đó của tông thiên thai. Hiền thủ toàn viên, tức là thuộc về cái sự hoàn toàn viên mãn của tông Hoa Nghiêm. Tức là ngài Đại sư Ngũ Ích á, ngài chỉ đưa ra hai cách phán giáo thôi. Theo tông thiên thai á thì ngài nói trong bốn loại á, thì ngài nói là thùng, cái này chữ này chỉ thùng chứ nha, thùng viên chứ ha. Thì Trang hình như có nhầm đấy nha, thì coi lại đôi khi chữ đó đốn hay thùng, thùng mà thì nhớ chữ thùng mà chứ đâu phải đốn đâu, thùng viên nha, thùng và viên mãn. Đây, cái quý vị sửa lại giùm, cái này là bị sai chữ á. Thùng thùng viên tức là gì, hoàn toàn là viên mãn đó. Còn tông hiền thủ là hoàn toàn là viên mãn, thì nói chung là cũng giống nhau thôi đó. Cho nên là tông thiên thai á thì đó là thùng viên, thùng viên là hoàn toàn là viên mãn của tông thiên thai, tức là cao nhất rồi. Tạng thông biệt viên thì đó là mức cao nhất của tông thiên thai. Và tông huyền thủ đó, tông huyền thủ là theo phán giáo của tông Hoa Nghiêm á, thì cũng là hoàn toàn, chỉ toàn đây là hoàn toàn. Hoàn toàn là gì? Viên giáo là bậc cao nhất. Như vậy cái nào cũng cao nhất hết á. Kỳ bí tỷ giữ á tạng, cái sự bí tỷ và á tạng, cái bí tỷ tức là như tinh túy nhất đó, và cái sự thâm sâu á tạng thâm sâu. Kỳ đó là đại diện cho kinh đó, tức là kinh Vô Lượng Thọ của kinh này. Cái sự thâm sâu và bí tỷ, bí mật mà nó tinh tế tinh túy nhất đó, của kinh này. Giai bất xúc thử đại kinh chi ngoại, điều không có ra ngoài của đại kinh này. Tức là những ý nói là gì, cái chữ kỳ này phải, chúng ta phải nói lại, chữ kỳ này chính là đại diện cho hai cái tông, tông thiên thai và tông huyền thủ, tức là tông thiên thai và tông Hoa Nghiêm. Thì những gì mà bí tỷ của tông thiên thai và những gì là á tạng của tông Hoa Nghiêm, hay là nói chung chúng ta nói luôn là bí tỷ và áo tạng của hai tông đó, thì đâu đều không có ra ngoài khỏi đại kinh này, tức là không có ra ngoài khỏi kinh Vô Lượng Thọ này đó. Thì ở đây á, nếu mà dịch cho rõ hơn của hai tông đó thì nó rõ hơn đó, đúng không? Nhiều khi nói đó không mà không biết sự bí tỷ và áo tạng của hai hai tông đó. Tông đó chữ kỳ nó đại diện cho nhiều thứ lắm, đại từ mà, điều không ra ngoài của đại kinh này, tức là không ra ngoài khỏi đại kinh này. Quý vị thấy rất là tuyệt vời, tức là kinh Vô Lượng Thọ này đều có đủ những hàng hay nhất. Nếu xếp theo phán giáo của tông thiên thai thì đó là mức cao nhất trong tạng thông biệt viên. Đó, bốn giáo đó thì thuộc về, hoàn toàn thuộc về viên giáo. Còn nếu theo tông Hoa Nghiêm, tông Hoa Nghiêm là tông hiền thủ đó, thì có bốn năm giáo là tiểu thủy trung viên, đốn viên, tiểu thủy trung đốn viên, thì xếp vào viên lưu hoàn toàn, cũng hoàn toàn viên mãn cuối cùng luôn. Nói chung nếu mà so sánh tất cả thì gì, toàn là gì, đứng đầu cả. Tuyệt vời không quý vị? Chúng ta học vào đây là học vào sự đứng đầu trong hai môn Pháp Hoa và Hoa Nghiêm, đều xếp cho, nếu mà đánh đánh giá thang điểm á, giống như bây giờ ở thế gian á, quý vị cho con quý vị học rồi đi thi đó, đi thi qua trường này quý vị cũng được xếp vô lớp chọn đệ nhất của trường đó, cho con mình đi qua cái trường kia học, nó cũng thi cái nó vô được lớp chọn đệ nhất của trường kia. Cho nên trường nào nó cũng nhất hết, giống như bây giờ anh thi đại học, nó vừa đậu vô cái lớp gọi là chất lượng cao của đại học Bách Khoa, nó vừa đậu vào cái lớp chất lượng cao của đại học Y Dược. Cho nên là sếp nó là học sinh quá giỏi, gọi là sinh viên quá xuất sắc đó, vào đầu vào là vậy. Cũng vậy, Kinh Vô Lượng Thọ nếu xếp vào để mà đánh giá theo thang điểm của Tông Thiên Thai thì là xếp vào số trong cái top đầu gọi là viên giáo của thùng viên của Tông Thiên Thai. Và nếu xếp theo cái đánh giá tiêu chuẩn của Tông Hoa Nghiêm thì cũng vậy, Kinh Vô Lượng Thọ được đánh giá là gì? Thang điểm cao nhất trong năm thang điểm đó, là thang điểm cao nhất top đầu luôn. Gọi là gì? Toàn viên, hoàn toàn viên mãn. Cho nên là quý vị thấy chúng ta được may mắn được học đúng bộ kinh mà được đánh giá cao như vậy đó. Đây là Đại sư Ngộ Ích này đưa ra đó. Thì ngài Đại sư Ngộ Ích thì ngài thông cả gì, thông cả, ngài cũng coi như là một tổ sư của Tông Thiên Thai đó, cho nên là ngài đánh giá không có sai đâu, đúng quý vị. Thật sự mà nói cuối đời, vì sau này á những người đời sau tôn vinh ngài có công rất lớn với Tịnh độ, cho nên mới tôn ngài làm tổ sư đời thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Chứ thật ra ngài đóng góp cho các tông phái khác cũng rất nhiều, ngài đóng góp cho Lục Tông rất mạnh, đóng góp cho Tông Thiên Thai cũng rất mạnh, mà đặc biệt Tông Thiên Thai ngài làm rất kỹ, cho nên Tông Thiên Thai cũng tôn ngài coi như là gì, là một vị tổ. Nhưng mà sau này á, thấy ngài quy hướng Tịnh Độ, cho nên cuối cùng cuối đời ngài làm gì, ngài về Tịnh Độ, vậy cho nên tôn xưng ngài là Tổ sư Tịnh Độ. Đó, quý vị biết tại sao lại như vậy, chứ không là thật sự ngài đâu phải gì bình thường. Cho nên ở đây á, chúng ta phải Kinh Vô Lượng Thọ thật sự là quá tuyệt vời, đúng không? Xuất sắc đứng đầu, nói chung là nói như vậy là đệ nhất trong các kinh là không sai, nếu như chúng ta căn cứ vào phần phán giáo này đó. Như vậy chúng ta mới tin tưởng, mới học, chứ là học vào cái trường mà không biết đường nào ra. Giống như quý vị học một cái trường nào đó, bây giờ ở Việt Nam nhiều trường lắm mà mình không biết mình học ở trường nào đó, cái trường đó ra trường rồi ra có việc làm không có ai tin tưởng hay không. Hồi xưa vậy đó, học mấy trường nhỏ nhỏ, trường mới mới lập đó quý vị, học ra rồi không biết đi xin việc có được không. Còn mà bây giờ giống như học cái trường gì, học được trường đại học y dược rồi, học trường bách khoa rồi, chưa có tốt nghiệp nữa, người ta tới người ta rải thảm đỏ rồi mời về đi làm, đi thực tập là được mời đi làm. Cũng vậy Kinh Vô Lượng Thọ vậy, mình học bộ kinh này là vô được cái xuất sắc nhất, là vô cái bộ kinh hay nhất, tuyệt vời nhất, đầy đủ tinh tỷ và áo tạng của những tông kia, cho nên là mình được ưu tiên. Cho nên mai mốt lên Tây Phương Cực Lạc đó, vừa mới lên trên đó là Phật các phương là Bồ Tát là thỉnh mình về tới nơi khác thành Phật. Mà làm sao, bởi vì tiêu chuẩn con tu tốt quá, tu đúng cái pháp này lên đệ nhất rồi. Đó là một cái sự so sánh để quý vị dễ hiểu ha. Như vậy quá tuyệt vời. Đó là mục 4, La Mã chấm 4 chấm 4. Bây giờ chúng ta đến mục chấm 5 mà tức là 4, 6 La Mã chấm chấm 4 chấm 5. Viên Trung Sao Vân, tức là ở trong bộ chú giải của Kinh A Di Đà của Viên Trung Sao của Đại sư U Khuê. Trong đó nói thế nào đây? Viên thuần pháp môn, viên đốn pháp môn, thì chúng ta thấy cái pháp môn này đó, tức là viên đốn, viên là viên mãn, đốn là gì, đốn là nhanh chóng, pháp môn viên mãn nhanh chóng thì gọi là viên đốn pháp môn. Diệt tất tu tiên khai viên giải, tức là cũng như diệt là cũng, cũng chữ tất là nhất định, nhất định phải, chữ tu này cũng phải thôi, chữ tiên là trước, nhất định phải trước hết. Đây thế nào, khai viên giải, đây là chúng ta viết tắt này không thấy, thật ra là phải đại khai viên giải. Có nghĩa là gì, đại khai viên giải tức là nói theo tiêu chuẩn nhà thiền á, chúng ta hay dùng ngôn ngữ của nhà thiền là gì, minh tâm kiến tánh đó. Còn bên bên học giáo á, thì gọi là đại khai viên giải, ở đây do viết tắt bỏ mất cái chữ 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 đại đi, cho nên khai viên giải thôi. À, chúng ta nói bên nhà thiền đại triệt đại ngộ đó, ở đây là đại khai biên giải. Nếu mà học giáo á, khi nào quý vị mở kinh giáo ra, quý vị thấy là tất cả kinh ôi sao nghĩa nó rõ ràng sáng tỏ không cần gì hết. Bắt đầu mình đối chiếu với chư tổ xưa chú giải, mình thấy ôi chú giải mình giống mình quá đó. Thì đó là gì? Đó là quý vị có ngộ à, mà ngộ hết tất cả các kinh đó, thì gọi là đại khai viên giải. Thì ở đây á, à, tức là viên đốn pháp môn, tức là pháp môn viên đốn á, cần phải trước hết á, phải đại khai viên giải. Rồi sao không? Nhi thứ tu viên hạnh, à, viên hạnh hay viên hành cũng được, ở đây mình đọc viên hạnh, mà hay là và hay sau đó đó à, sẽ tiếp tục và tiếp tục á, theo đó thứ tự chữ thứ là tiếp theo đó, tu viên hạnh, tức là đầu tiên mình hiểu rõ rồi, gọi là ngộ rồi mới khởi tu đó. Cho nên là tuy đốn ngộ bằng Phật, đốn ngộ tuy bằng Phật nhưng mà nhiều đời tập khí sâu, cho nên mình phải tu thiếp cái hạnh cho nó viên mãn. Đó là nói thông thông thường đó, đó là pháp môn viên đốn đó. Pháp môn dù viên mãn nhanh chóng thì trước hết cũng phải hiểu lý giáo lý, gọi là đại khai viên giải, phải thông đạt đã đó. Sau đó là tiếp tục mình tu hạnh, cái hạnh mình cho nó viên mãn. À, đó rồi thế nào, phá tam hoặc nhi chứng viên quả, rồi sau đó mới phá hết ba cái hoặc. Ba hoặc tức là kiến tự hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Mà hay là thì, cái chữ nhi này đừng đọc mà, nên đọc là liền đi, liền hay là thì chứng được cái quả viên viên mãn, tức là chứng thành Phật. Đó, dĩ giai bất khoái à, để mà là chữ dĩ này á, thì chúng ta có nhiều nghĩa lắm, cho nên ở đây á, lấy cái nghĩa nào đó là bằng à, bằng với cái bậc, chữ giai là bậc à, bậc bất khoái đó, quý vị thấy không đó, để tu đây là nói theo cái pháp môn đấy. Như vậy pháp môn bình thường đó gọi chui ti là pháp môn viên mãn nhanh chóng đó, là viên đốn pháp môn. Trước đó quý vị cũng đầu tiên phải gì, phải đại khai viên giải đã, phải hiểu được giáo lý đó, thông sát suốt giáo lý, gọi là khai ngộ rồi đó. Sau đó mình tu cho hạnh của mình nó cũng viên mãn, thì cuối cùng là gì, phá được ba cái hoặc là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, thì mới liền chứng được cái quả vị viên mãn, tức là thành Phật. À, lúc đó là được lên ngang bằng với địa vị bất khoái. Quý vị hiểu mà, đó là tu bình thường. Đó, còn đây kim tắc đản thiết bỉ độ chánh y chánh nhị báo, tức là đó là pháp môn viên mãn. Thì đây ở đây thì không cần nhiều, ở đây thế nào, ở đây chỉ cần là gì, chỉ nói nè à, không cần phải tu như vậy, bây giờ mình tu thế nào, đây nay nói rõ về hai cái báo, y báo và chánh báo của cõi nước ấy. Cõi nước ấy tức là bỉ độ, bỉ độ tức là Tây phương cực lạc. Dĩ chi vi khai giải sanh tính à, lấy cái đó à, chi chi là đó, đó là gì, y báo chánh báo của Tây phương cực lạc, để mà làm khai giải là chỉ bày ra, hiểu ra để mà sanh lòng tin à, thất nhật trì danh, tức là 7 ngày trì danh hiệu Phật, nhất tâm bất loạn, đây là nói theo kinh A Di Đà. Dĩ chi vi tạo tu hạnh môn à, thì chữ dĩ này á, là chúng ta nói là lấy ha, à, lấy đó, chữ chữ chi này là đó, làm cái môn tu hành. Còn chữ tạo này ở đây nó có nghĩa là gì, là khởi đầu. À, đây cái nghĩa là khởi đầu cho cái môn tu hành đó, dễ vậy thôi. Thì sao cuối cùng nè, được kết quả là lâm mạng chung thời, là khi mà mạng mình sắp hết. Cái chữ lâm á, chữ lâm có nhiều nghĩa lắm quý vị, chữ lâm có nghĩa là sắp nè, đến nè, vân vân. Nhưng mà thông thường ở trong tra địa điển, ai mà tra kỹ á, chữ lâm đó, như cái chữ lâm chung á, là sắp chết. À, thì chúng ta lâm mạng là sắp hết mạng đó, lâm mạng chung đó, đó là sắp hết mạng đó. chữ thời là khi khi mạng sắp hết, chứ chết rồi thì có đâu tính nữa đâu, chết mất tiêu rồi còn gì nữa, sắp thế thôi, sắp hết đó. Đắc vãng sanh, liền được vãng sanh. Dĩ giai bạc trí, bệ trí ha, hay là bạc trí. Tức là gì? Dĩ là bằng, bằng với cái bậc, chữ gia là bậc, bậc gì? A bệ bạc trí trong kinh A Di Đà nói đó. Đây là nói trong kinh A Di Đà. Tức là được cái bậc địa vị bất thối chuyển, bất thối chuyển. À, tam bất thối chuyển. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta gọi là A Di Vị Trí Bồ Tát. Còn kinh A Di Đà nói là A Bệ Bạc Trí. Ở đây á, Trần Giang xin nói lại đoạn này cho quý vị hiểu. Tức là trên này á, ý ra đưa ra so sánh. Nếu một pháp môn viên mãn đó, viên mãn mà nhanh chóng á, gọi là viên đốn pháp môn, thì đáng lẽ chúng ta phải tu thế nào? Người ta phải tu là trước á, cần phải tu cái gì? Đại khai viên giải. Tu làm sao? Học giáo làm sao đó? Đại khai viên giải. Còn bên Thiền Tông gọi là gì? Minh tâm kiến tánh. Rồi sau đó tiếp tục cái gì? Tu thêm hạnh cho nó viên mãn. Đó. Rồi khi đó mới phá được ba cái hoặc là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Thì mới chứng được cái quả vị rốt ráo viên mãn, tức là thành Phật một cách rốt ráo viên mãn. Mới ngang bằng với địa vị bất thoái. Đây là nói theo bất thoái, tam bất thoái một cách viên mãn đó. Đó là đó. Nhưng mà ở đây á, tức là pháp môn mình á, kinh Vô Lượng Thọ đây, pháp môn chúng ta thì không có cần như vậy. Thì chỉ cần là gì? Chỉ nói nè, chỉ thiết nè, đản thiết, tức là chỉ nói là nói tả về hai cái điều y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc, tức là gì? Tả về Đức Phật A Di Đà, đó gọi là gì? Chánh báo. Tả về y báo là hoàn cảnh sống của Tây Phương Cực Lạc như thế nào đó, lấy đó làm gì? Mở ra ha, hiểu ra để mà sinh ra được cái niềm tin đó. Rồi chỉ cần quý vị tu 7 ngày trì danh, không nhất tâm bất loạn, đây nói theo kinh A Di Đà nha, đây là đang chú giải theo kinh A Di Đà, thì lấy đó làm cái khởi đầu cho cái hạnh tu. À, khởi đầu cho hạnh hạnh tu của mình, thì đến lúc lâm chung thế nào, khi mạng sắp hết đó, thì liền được vãng sanh, là đạt được ngang bằng với cái bậc bất thoái chuyển đó, A Bệ Bạc Trí Bồ Tát. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ là A Di Vị Trí Bồ Tát. Ý nói đoạn này nói là gì? Pháp môn á, viên mãn á, khó tu. Tại vì sao? Quý vị trước hết là gì? Đại khai viên giải, tức là tự học Phật giáo lý. Ví dụ như quý vị bên các tông phái mà học về giáo đó, gọi là giáo môn đó, thì phải gì? Phải học các kinh điển, học thế nào, học cả đời thế nào, ví dụ di thức đó, học học hết bộ này tới bộ kia, học nghiên cứu đầu tiên là Bách Pháp Minh Môn Luận, rồi bắt đầu di thức Tam Thục Tụng, Bát Thức Quy Củ Tụng, rồi Luận Thành Di Thức, rồi học tới bắt đầu những kinh đó, học lên vân vân, Du Già Sư Luận, học hết cuối cùng ngộ ra, hiểu ra hết, tức là rõ ràng thông suốt hết tất cả pháp, thì đó gọi là đại khai viên giải. Sau khi mới hiểu được, mới có hiểu được thôi, thấy được thôi, thấy tánh á, nói như bên Thiền Tông là thấy tánh, thì bắt đầu tu, tu bắt đầu loại trừ đi các cái hạnh của mình, ví dụ như phải trì giới cái này cái kia nó viên mãn đó, bắt đầu phá được ba cái loại phiền não là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, mới lên địa vị bất thoái đó, thì mới ngang bằng được địa vị bất thoái. Đó là pháp môn gì? Viên mãn mà nhanh chóng. Mặc dù người ta tu như vậy nhưng mà rất là nhanh, nhưng mà pháp môn mình chúng ta ở đây không cần như vậy. Ở đây cần gì? Chỉ cần nói rõ về Tây Phương Cực Lạc, gồm có y báo là Đức Phật A Di Đà, chánh báo là Đức Phật A Di Đà, y báo là tả về cảnh Tây Phương Cực Lạc như trong kinh Vô Lượng Thọ nói Đức Phật A Di Đà có thế nào, thế giới Tây Phương Cực Lạc thế nào đó, mình chỉ cần học như vậy để lấy đó để mở ra, để hiểu được mà sanh niềm tin đó, chỉ cần yêu cầu vậy. Và tiếp theo tu theo kinh A Di Đà nói là 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn à, thì đến lúc lâm chung thì thế nào, tự nhiên khi mạng sắp hết thì tự nhiên được vãng sanh thôi. Đó là nói theo kinh A Di Đà. Còn kinh này chúng ta hạ thêm cấp nữa, kinh này không nói nhất tâm bất loạn mà chỉ cần gì, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Lúc trước chúng ta đã học rồi, đoạn nó rất quan trọng, quý vị nhớ phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là gì? Từ khi biết pháp môn này, quý vị cả đời tu không thay đổi, chỉ niệm Phật thôi, chỉ học kinh Vô Lượng Thọ, chỉ học kinh Tịnh Độ thôi, và cứ như thế từ đây đến cuối đời thì được vãng sanh. Đến lúc niệm Phật 10 tiếng và vãng sanh, cho nên dễ hơn, cái đâu có cần khai ngộ đâu, đâu cần phải đại khai viên giải, đó là dễ hơn rất nhiều. Còn thiền tông là gì? Phải gì? Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nói kiến tánh thành Phật, thật ra minh tâm kiến tánh thành Phật là thấy tánh thì chắc chắn thành Phật, nhưng mà bao giờ thành Phật vẫn phải tu như trên đó. Còn bên mật tông ấy là tam mật tương ưng, cho nên khó à. Còn bên duy thức gọi là gì? Chuyển thức thành trí, đó mới viên mãn được. Mặc dù họ có thể tu ngay trong đời thành tựu, nhưng mà nói vậy nhưng khó quá, còn mấy ai tu được. Còn pháp môn này ha, dễ hơn. Ý nói đoạn vừa rồi nói như vậy đó, ý đoạn vừa rồi nói như thế. Rồi chấm chấm chấm. Cố tri cho nên biết rằng thử kinh vi à, kinh này là gì đây? Đề hồ à, ngũ trược ác thế chi vô thượng đề hồ, thì chúng ta dịch ngược lại là vô thượng đề hồ, tức là cái đề hồ vô thượng mà không gì cao hơn à, của đời ngũ trược ác thế, của đời ác năm trược đó. Đó là gì? Cho nên kinh này nó phù hợp. Đề hồ là cái gì? Đề hồ là một loại thức ăn rất ngon ở Ấn Độ, có thể chữa được bệnh, làm bằng sữa, bây giờ nói gì? Salad đó. À, bây giờ gọi đó, tức là nếu mà bệnh là có đề hồ là cái chất rất là tuyệt vời. Nó có thể chịu ăn ra cho thức ăn cho người ta dễ ăn, ăn được. Đó, sữa thì khó uống lắm, nhưng mà cái đề hồ dễ ăn hơn, đó là một cái loại. Thì kinh này chính là gì? Để thức ăn dành cho chúng sanh ở thời đời ngũ trược ác thế như chúng ta. Chứ còn tu mà đại khai viên giải tu không nổi, đúng không? Cả đời quý vị coi, coi tu biết bao nhiêu người học giáo lý từ khi sanh ra đến khi biết tuổi, biết đọc biết viết, bắt đầu học 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 đến cả đời, nhiều khi cũng không ngộ, lấy đâu không có tiểu ngộ luôn, lấy đâu đại khai viên giải. Mà chưa có giải được thì hành mình nó sẽ thiếu, hành trì á, quý vị nói vậy, coi vậy chứ hành trì mình nó thường khuyết lắm. Mình nghĩ đó là đúng, nhưng mà mình vì cái kiến của mình á, cái thấy của mình á nó sai, cho nên mình hành trì nó sai. À, quý vị có rất nhiều người có sự chấp trước, đúng không? Những người mà họ hiểu giáo rồi họ buông được, họ hiểu rồi á họ tu nó mới đúng. Cho nên đầu tiên cái gì, cái quan trọng phải là chánh kiến, chánh kiến, chánh tư duy đó. Cái tư duy là phải đúng nè, cái thấy là phải đúng nè, mà trong đó cái tư duy á, nó có thuộc vào cái thấy mà sai rồi á là thôi rồi, giống như la bàn chỉ hướng hoặc là cái bản đồ nó chỉ hướng đó mà mình chỉ sai hướng rồi mình đi làm sao tới. Cho nên là thật sự rất khó, nhưng mà pháp môn này không cần có như vậy, pháp môn này dễ hơn. Có thể là gì, thôi chỉ quý vị có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà như thế như thế, trong kinh Vô Lượng Thọ tả rất rõ đó, để mở ra cái niềm tin để hiểu rằng à về Tây Phương Cực Lạc dễ như vậy đó, Đức Phật sẽ tới tiếp dẫn nè, có 10 niệm nè, về đó được như thế này, để sanh ra niềm tin. Sanh ra niềm tin là sao? Thì bây giờ mình tu, tu thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là 1 ngày đến 10 ngày đó, cho đến 10 ngày. Còn kinh A Di Đà nói từ 1 đến 7 ngày nhất tâm bất loạn. Chúng ta không cần nhất tâm bất loạn, chỉ cần tu nhất tâm hệ niệm, hoặc là chúng ta tu theo kinh Vô Lượng Thọ nó đơn giản, không nói nhất tâm bất loạn, nói thế nào phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, miễn giờ đến cuối đời quý vị không thay đổi, đến lúc lâm chung niệm được 1 đến 10 niệm thì được vãng sanh. Mà vãng sanh rồi thì ngang bằng với bậc A Di Vị Trí Bồ Tát hay là A Bệ Bạc Trí Bồ Tát, là tam bất khói chuyển, ba loại bất khói chuyển được. Cho nên kinh này mới là gì? Đề hồ cho chúng sanh ở trong thời đời mạt pháp ác trược, ngũ trược ác thế, đời này khó khăn quá, tu không chứng được đại khai viên giải. Cho nên đó mới gọi là viên đốn. Cho nên đoạn này rất nói rất hay đó, quý vị nhớ ha. Thì nghe xin đọc lại phần dịch nghĩa. Trong viên trung sao ghi pháp môn viên đốn cũng nhất định phải đại khai viên giải, nên theo thứ lớp mà tu hành đó. Phá tam hoặc liền chứng quả viên mãn bằng với bậc bất thoái. Ở đây thì chỉ nói Y báo và chánh báo của cõi ấy, lấy đó làm kha giải để sanh niềm tin. 7 ngày trì danh, tức là trì danh niệm Phật đó, nhất tâm bất loạn, lấy đó làm thời kỳ cho môn tu hành. À, chúng ta ở đây có chữ, có nãy thiền trang thấy dịch chữ chữ thiếu gì đó, lấy đó thời kỳ là môn tu hành. À, đây chữ tạo nè, chữ tạo là chữ này không có đọc là tạo nha, đọc là tháo á, thì mới là thời kỳ. À, thời kỳ cho môn tu hành, thế đó thời kỳ để mà tu hành đó. Như đọc âm là tháo nha, lúc nãy thiền trang đọc sai âm á, tháo. À, nên là gì, khi mạng sắp hết, điền được vãng sanh bằng với bậc A Bệ Bạc Trí. Nên biết kinh này là vô thượng địa hồ của đời ác năm trượt. Đó, đời này ô nhiễm quá, ác quá, chỉ có tu môn này là dễ. Nên mới đề hồ là thức ăn đó, thức ăn ngon, là thức ăn bổ bổ dưỡng cho thời mạt pháp chúng ta. Chứ nếu không mà chúng ta khó. Rồi, chúng ta đến mục thứ sáu. Mục thứ sáu là chân giải. Tức là mục 6 La Mã chấm 4.6 chân giải xưng bổn kinh vi, tức là chân giải là một cái sách chú giải đó, tên là chân giải. Xưng tức là khen ngợi kinh này, bổn kinh kinh này là chữ vi là chiên trung chi trung, chiên trung chi chiên, tức là chiên ngay ở trong chiên, tức là kinh không có kinh nào chiên, nói ở đây nói chiên là chiên tu đó, chiên ngay trong chiên. Đốn trung chi đốn, tức là đốn là nhanh chóng đó, nhanh chóng ngay trong nhanh chóng. Chân trung chi chân, tức là chân thật ngay ở trong chân thật. Viên trung chi viên, tức là viên mãn ngay ở trong viên mãn. Đó, đây là kể ra bốn cái tính từ. Thứ nhất là chiên, là chiên, là không có cái nào chiên bằng cái này đó. À, rồi đốn ngay ở trong đốn, tức là trong những cái điều chiên, thì đây là điều chiên ở trong chiên nữa, tức là giống như quý vị đem chọn ra đi thi đúng không? À, bây giờ nói để lớp chọn, thì chọn ra một cái lớp chọn để mà chọn ra học sinh học chiên, nhưng mà trong cái học sinh chuyên toán đó, bây giờ chọn ra cái đứa nào giỏi nhất ở trong cái lớp toán chuyên toán đó, thì đó là chiên trung chi viên. À, quý vị hiểu chưa? Còn đốn trung chi đốn là nhanh nhất ở trong tiếng nhanh đó, giống như bây giờ đi thi chọn thi cái môn gọi là môn chạy nhanh, thì bây giờ phải chọn cái học sinh cái lớp nào mà nó thuộc dạng chạy nhanh đó, lớp môn chuyên khoa thể dục đúng không? À, thể thao đó. Đó, bây giờ chọn cái đứa chạy nhanh nhất nữa, nên nó gọi là đốn trung chi đốn đó. Còn vậy kinh Vô Lượng Thọ lại là chiên ngay trong chiên mà cũng nhanh ở trong nhanh đó, đốn trung chi đốn. Chân trung chi chân, tức là cái sự chân thật ngay trong cái chân thật đó, trên này không có đi vòng vòng. Viên trung chi viên, tức là viên mãn ngay ở trong viên mãn. Rồi tuyệt đối bất nhị chi giáo, là cái giáo pháp, hay là giáo này là giáo pháp á, giáo pháp mà không hai, tuyệt đối không hai, giáo pháp tuyệt đối không hai, giáo pháp của tuyệt đối không hai, không có thể giáo pháp nào, tức là giáo pháp này rất là viên mãn. Nhất thừa chân như chi đạo giả, tức là chữ đạo á, là con đường của nhất thừa chân như, tức là một đời mà về thành Phật viên mãn á, nó gọi là con đường nhất thừa chân như, là chúng ta hiểu như vậy. Giống như là trong tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán đó quý vị, đó chỉ cần gì vọng tận thì hoàn nguyên, tức là trở về với cái vốn có của mình, trở về cái nguồn của mình, tức là trở về tự tánh của mình. Thì kinh này cũng vậy, kinh này là gì, giáo pháp tuyệt đối không hai, con đường của nhất thừa chân như. Nhất thừa tức là một đời thành Phật, thành Phật là trở về tự tánh. Rồi bây giờ chúng ta đến mục tiếp theo, thì đây là sự khen ngợi, gọi là rất là tuyệt vời ha, đây khen ngợi rất tuyệt vời. Thì ở đây sẵn á, quý vị nghe những điều này quý vị ngán quá thì kể câu chuyện. Đây câu chuyện có thể nói tu rất là dễ dàng, không khó. Ví dụ như trong chuyện Văn Xanh, vào thời nhà Minh có một người tên là Cố Nguyên, quê ở Kim Lăng, tự lấy hiệu là Bảo Tràng cư sĩ, tức là tự mình lấy hiệu mà hiệu ai muốn lấy cũng được, gọi là cư sĩ Bảo Tràng. Lúc trẻ ông có tài thi phú, giỏi thảo thư, tức là có tài làm thơ đó, và giỏi viết cái chữ chữ khảo á, viết chữ chữ bây giờ mình nói là nghèo gì, viết mấy cái thi pháp thư pháp á đó. Đến tuổi trung niên thì ông một lòng chuyên tu tịnh nghiệp, tức là chuyên tu để về Tây Sinh Phương Cực Lạc. Sau đó ông bị bệnh nhẹ, liền cho mời tất cả bạn đạo tăng tục tổ chức pháp hội thập niệm A Di Đà Phật, sướng niệm liên tục. Tức là ông ấy bị bệnh nhẹ cho nên là mời các đồng đạo tới, mời cả những người quen biết, người xuất gia, người tại gia tới để mà tổ chức pháp hội niệm Phật, 10 niệm A Di Đà Phật đó, thập niệm A Di Đà Phật, tức là niệm 10 câu A Di Đà Phật đó. Niệm giống như bây giờ chúng ta niệm 10 câu, niệm 3 4 á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, kiểu vậy đó, tạo tổ chức pháp hội vậy. Một hôm ông nói với mọi người, tôi nhất định sẽ vãng sanh. Thì mọi người hỏi, vì sao ông biết chắc như vậy? Ông nói, tôi thấy Phật A Di Đà hiện thân đầy trong hư không, thấy thế giới kim sắc của Ngài, và thấy Đức Phật lấy y cà sa trùm lên người tôi. Tôi cũng thấy mình ngồi trong hoa sen. Đó, quý vị thấy cảm ứng, ông ta nói là chắc chắn mình sẽ vãng sanh. Thì mọi người hỏi tại sao? Ông thấy nó thấy được mấy điều lành. Thứ nhất là thấy Đức Phật hiện đầy trong hư không, Đức Phật A Di Đà. Rồi thấy gì nữa? Thấy kim sắc của Ngài, tức là thấy thế giới kim sắc của Ngài, tức là thấy thế giới Tây Phương Lạc phóng ra hào quang rất là đẹp. Rồi thấy gì? Đức Phật lại lấy y cà sa trùm lên người tôi, người ông luôn. Tức là sao? Là ông thấy mình được Đức Phật trùm cà sa lên nữa, quá tuyệt vời. Rồi cũng thấy mình ngồi trong hoa sen, cho nên ông nói chắc chắn vãng sanh. Lúc ấy mọi người đều nghe có mùi hương thơm của hoa sen. Các con của ông thì đau buồn khóc than không dứt. Mấy đứa con nó không biết đạo cho nên nó khóc. Cư sĩ nói, tức ông nói, các người nói tôi đi đâu, đi đâu, nơi nào cũng chính là nơi này. Nếu ở đây đã sáng tỏ thì bất cứ nơi nào cũng rõ ràng. Đây là một câu nói thể hiện cảnh giới rất cao. Tức là nói là các người bảo tôi đi đâu, nơi nào cũng chính là nơi này, tức là thử phương tức tịnh độ, tịnh độ tức thử phương, nơi đây cũng tức là Tây Phương Cực Lạc rồi, đi đâu nữa, thấy hiện ra thấy khắp tất cả rồi còn nói đi vãng sanh gì nữa, đúng không? Tây Phương Cực Lạc ở đây rồi thì sao? Đức Phật A Di Đà thế giới Cực Lạc rồi, hiện hết hoa sen mình ngồi đó rồi, cho nên nói đâu đi đâu, cho nên thật ra nói vãng sanh mà không có vãng sanh thì vẫn ở đó. Vãng sanh chẳng là đổi cảnh giới từ đây qua Tây Phương, không có 10 muôn ất cõi đâu, thấy thật sự là đó luôn. Cho nên đây là mình nói theo khoa học bây giờ là thay đổi cảnh giới, chuyển nó trong cái thế giới đó, mình gọi là mình nói không gian khác đó, vậy thôi chứ không có khác nhau, cho nên đâu có đi đâu. Mình nói đi 10 muôn cõi đó, mình vọng chấp vậy, thật ra đó. Cho nên ông nói rồi, cho nên nếu thấy đã rõ sáng tỏ thì bất cứ nơi nào cũng rõ ràng, thì về Tây Phương Lạc nào. Ông lại nói với mọi người, các vị đừng nói nhiều mà nhiễu loạn tâm tôi, chư Phật đã đến ở trên hư không đợi rước tôi, qua canh ba tôi sẽ đi. Có nghĩa là ông tiếp tục nói mọi người đừng nói nhiều, đừng làm nhiễu mà nhiễu loạn tâm tôi, chư Phật đã đến ở trên hư không rồi, đợi rước tôi rồi, qua canh ba tôi sẽ đi. Đến canh ba ông vui vẻ mỉm cười mà qua đời. Quý vị thấy không? Tuyệt vời. Tu hành á, mình chỉ mong được dạy thôi đúng không quý vị? Đến cuối đời được dạy là quá tuyệt vời rồi. Nếu ai tu được như vậy quá tuyệt vời. Đó thì như vậy quý vị thấy có vãng sanh hay không? Vậy mà không vãng sanh mới lạ đó không? Thấy như vậy. Ở đó chỉ tả như thế thôi, nhưng mà rõ ràng tả như vậy đã ngồi trong hoa sen thấy cảnh như vậy còn biết trước tự tại. Có ai mà đến lúc lâm chung mà mỉm cười qua đời mà nói trước được như vậy đâu. Nếu mà quý vị giỏi mà giả diễn được vậy không? Không thể nào. Phải có bản lĩnh lắm đó. Làm gì? Đúng không? Người bình thường đến lúc lâm chung là gì? Thần trí hôn mê. Tức là mê mê mờ mờ, không biết rồi đi đâu hết á. Thậm chí sợ hãi, kinh hoàng, đau đớn, rên la. Đây ông mỉm cười qua đời. Mình nói trước được cảnh giới như vậy. Không tin vãng sanh chứ đi về đâu. Cho nên là thật sự mà nói rất tuyệt vời. Tu như vậy đâu có cần gì đó. Và ở đây nếu mà trong đó người ta chú giải là nếu mà cư sĩ bảo tràng vãng sanh đương nhiên không sinh vào trung phẩm và hạ phẩm. Tại vì sao? Thấy cảnh giới như vậy chắc chắn phải thượng phẩm. Và chắc chắn phải thượng phẩm. Mà cảnh giới tốt đẹp như vậy cho nên quý vị hãy ráng tu. Chúng ta tu được và giải thoát cho mình và độ được bao nhiêu người quý vị không? Phước báo đó được ghi vào trong truyện vãng sanh, đến đời bây giờ chúng ta cũng còn đọc bao nhiêu người có niềm tin. Cho nên nếu quý vị làm được thành tựu thôi là quý vị độ cả nhà quý vị. Đó giống như câu chuyện vậy đó, nghịch duyên đó quý vị thấy không? Câu chuyện nghịch duyên được dựng phim rồi đó. Đó, sau khi cái cô đó cổ vãng sanh xong là ông chồng tự nhiên tu hành niệm Phật thôi. Trước đó cản cổ vô cùng, bắt cổ nào phải giữ chân để ông làm thịt heo, bắt cổ ăn mặn đồ, đủ các chuyện. Nhưng sau khi cổ thành tựu cổ được vãng sanh, cái tướng lành thì hiểu biết trước ngày giờ, à, tự tại an nhiên, tắm rửa sạch sẽ, ngồi đó vãng sanh, ông thấy quá tuyệt vời, từ đó ông tu thôi. Cho nên chúng ta mà tu tốt á, tự nhiên độ được người ta. Còn bây giờ mình nói khản cổ họng cũng không mấy ai nghe, à, đúng không? Quý vị nói khản cả họng ai nghe nghe, chứ quý vị thấy thiện trang á, thì mỗi năm theo trí huệ cũng tăng thêm một chút, à, mặt mày cũng sáng ra thêm vân vân, cũng tướng hảo đoan nghiêm hơn thì quý vị tin. Nhưng mà những người khác họ thấy cũng ồ không biết sao, họ cũng chưa tin. Còn bao giờ mình vãng sanh hy hữu tướng lành như vậy thì tự nhiên người ta khác sẽ tin thôi. Đúng như như sư bà Hải Triều Âm đó cũng vậy, vãng sanh cũng vậy. Nhưng mà vì người ta bây giờ coi lại những video như vậy người ta mới tin. Nhưng mà cũng có người không tin. Vì sao? Họ nói giả, có thể ghép thế này thế kia vân vân đủ. Bây giờ họ chứng kiến trực tiếp họ mới tin. Cho nên là gì? Mình chỉ vẫn độ những người có duyên thôi. Những người có duyên là những người tin. Những người có duyên là những người ở lại đó. Cho nên ráng tu đi. Đừng có nói sao mà ông chồng con khó quá, người nhà con không tin. Mình tu tốt đi, thành công đi. Ngày nào đó quý vị thành tựu đi, quý vị sẽ độ được người ta. Quý vị nên nhớ cô Lưu Tố Vân đó, mà còn không độ được hai đứa con của cổ. À, con cổ cũng chưa chịu tin mà, mặc dù cổ thành công như thế nhưng mà trong nhà nó cũng không tin lắm. Đó, đâu đơn giản. Bảo niệm Phật rồi bảo thế này kia rồi cuối cùng nó dễ gì. Cho nên quý vị thấy ráng, chỉ có cách là mình thành tựu lớn. Thành tựu làm sao người ta thấy rõ, mà để dễ dàng nhất là trí huệ tăng. Hàng ngày hoan hoan hỷ hỷ, tức là luôn luôn vui vẻ, sống trong cảnh giới rất nhẹ nhàng tự tại, dù đời có thay đổi, dù đời có bể dâu, dù núi có lở, sông có cạn, dù nước có dâng, dù rằng người có chửi, dù rằng người có đổi thay, tâm ta vẫn an nhiên tự tại. Nếu quý vị làm được như vậy thì người ta cũng phục quý vị rồi. Quý vị cũng thấy, người ta cũng thấy quý vị tu hành có hiệu quả. Còn cửa cái mình sân, cửa cái mình nổi giận, cửa cái mình hoang mang, cửa cái mình sợ hãi, mình độ được ai đâu quý vị. Quý vị muốn độ người ta mình phải có bản lĩnh đó. Bản lĩnh thể hiện ở sự tu tập. Cho nên đó, cái đó là thuộc giới định huệ đó. Mình có giới thì mình có định, có huệ thì mình không có sợ hãi. Dù có trần gian xảy ra chuyện gì, dù có việc gì chăng nữa mình cũng an nhiên. Mình đã chấp nhận hết rồi, trí huệ mình sanh rồi. Mình biết rồi, biết đời ta đi về đâu. Chứ không phải là người ta không biết. Vì sao? Người biết chắc mình về đâu thì người đó an nhiên tự tại. Biết chắc mình vãng sanh rồi còn sợ gì nữa đâu. Cho nên mình á, sợ nhiều người chết bây giờ sợ quá. Thôi thầy ơi con sắp chết rồi, con bệnh này con sắp chết rồi vân vân. Vì sao quý vị sợ? Vì quý vị chưa biết được, chưa biết mình đi về đâu. Sợ. Thậm chí ra mình tu tịnh độ bao nhiêu năm vẫn còn sợ mà. Vì sao sợ? Vì không có công phu. Nên khó lắm quý vị. Nói vậy chứ phải có công phu. Mà công phu phải luyện. Không có cách nào là bằng gì? Học Pháp và tranh thủ niệm Phật. Cố gắng niệm Phật. Niệm lúc nào đi, đứng, nằm, ngồi, hành trụ tọa ngoại đó. bốn oai nghi đó, đi cũng đáng niệm, đứng cũng đáng niệm, ngồi cũng vậy. Tranh thủ hòa thượng Trí Tịnh ngài nói tu mót á nhiều khi hiệu quả hơn tu chính á. Tại sao? Tu chính mình đâu có nhiều thời gian, tu mót là hàng ngày á, công việc mình nó nhiều quá nhưng mà mình làm được mình tu luôn đó. Nên luôn luôn nhớ niệm Phật niệm Pháp. Niệm Phật không được thì có anh niệm Pháp, niệm dần dần về tâm an trụ vài năm. Giống như Thiện Trang nói hồi xưa Thiện Trang niệm cũng vọng tưởng lắm chứ, vì sao niệm không được, niệm nó vọng tưởng lắm, nhưng mà sao niệm Pháp cứ nhớ học Pháp, nhớ thuộc lòng thôi. Có đồng tu nói đó, hồi xưa con thấy con đọc kinh á thì nó vọng tưởng, nhưng mà con thuộc kinh rồi á, con đọc mà không thể nào vọng tưởng được. Tại sao? Quý vị không thể nào vọng tưởng được, vọng tưởng là quý vị đọc không được. Ví dụ như bây giờ như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương sát hành kỳ xà quật sơn trung giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt kỳ danh viết. Mình đọc như vậy hoàn toàn mình không nhìn vào kinh điển, mình đọc như vậy rõ ràng là mình phải thuộc thôi, mà thuộc ở cái gì, tâm mình phải tập trung thôi đó. Chứ không phải không thể nào không tập trung được đó. Mình đọc như vậy thì nó hiệu quả, cho nên học thuộc kinh cũng là một cách để mà chống đỡ vọng tưởng. Không thuộc được kinh thì cái thuộc đoạn nào đó, thuộc thuộc câu pháp nào cũng được, đó là niệm pháp. Cho nên Thiện Trang dùng cái phương pháp đó cứ nhớ lâu lâu nhớ. Bây giờ quý vị thấy Thiện Trang nhớ được nhiều cái nhiều câu kinh đó, nhiều câu pháp đó. Đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng viễn bào ảnh, như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán. Đọc như vậy đâu thể nào vọng tưởng được, vọng tưởng thì đọc không được, đọc không ra, đúng không? Hay là câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. À, các pháp từ xưa nay à, vốn là cái tướng tịch diệt, nó thường cái tướng hay là nó luôn luôn tướng tịch diệt. Mình vừa đọc vừa hiểu thì nó hiệu quả. Cái mà đọc không như con quẹt thì nó mau chán lắm quý vị. Phải học mà hiểu được trong đó. Mà cái hiểu của mình tuy là như vậy nhưng mà ngày nào mình nhắm lại á thì hiểu hơn chưa đó. Cho nên Thiện Trang có nhiều các pháp đó, giống như hồi xưa ngài ngài Tỳ Kheo Mã Thắng á, đọc cho một câu mà ngài Xá Lợi Phất á, ngộ đó mà đi theo xuất gia đó gì, đọc cho bài kệ là gì à, chư pháp tùng duyên sanh diệt phục tùng duyên diệt à, các pháp do duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt. Ngài Xá Lợi Phất nghe cái đi theo ngài Mã Thắng sau xuất gia rồi nó về nói với một quyền ngài một quyền liên á, hãy đi đi theo đi xuất gia thì bên này có thầy mới tuyệt vời lắm á, chứ hồi trước thì giáo pháp của mình nó không không có sâu, nên nó cứ vậy đó và cứ theo ngày tháng năm tháng huân tập từ từ nó thấm vào trong tâm đâu, đùng cái gì đó gặp chuyện gì xảy ra cái các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt nó hiện ra. Nó hiện ra gì, thấy người vừa cái xe nó tai nạn hay cái gì đó, người vừa có chuyện gì đó mình ngay các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt, bữa nay cái duyên hết rồi diệt đó, mình khởi ra cái câu đó mình đối liền. Cho nên có định có huệ xuất hiện liền chống đỡ được, thì đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, và đối cảnh là mình sẽ vô tâm được thì cần gì hỏi thiền nữa, đó là mình trụ trong thiền định nữa. Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ nói là an trụ nhất thiết công đức pháp trung, tức là an trụ ở trong tất cả cái công đức của pháp à, nhất thiết công đức pháp trung à, tức là an trụ ở trong công đức của tất cả pháp. Mình sao niệm lên là có công đức rồi, tâm mình niệm đó là có công đức sản sinh ra năng lượng pháp đó từ trong tâm mình chứ đâu à, cho nên nếu như chúng ta chưa qua sông, qua sông thì phải lý bè, đúng không? Chứ mà đừng để ke ke bên mình. Đó, tức là mình qua sông rồi thì mình mới mới để mình mới lìa cái bè, chứ mình không đừng có bè để ke ke bên mình ôm theo làm gì? Nhưng mà chúng ta là chưa có qua sông, chúng ta chưa có được qua bờ kia, rồi là chưa có đá biển ngạn thì chúng ta phải dùng phương tiện. Phương tiện tốt nhất vẫn là một câu Phật hiệu niệm tới cùng. A Di Đà Phật từ đến sáng đến tối, từ tối đến sáng, niệm niệm miết đi, niệm tới đêm, niệm niệm bao giờ đi ngủ rồi nghỉ thôi, niệm như vậy thì thành tựu. Nhưng mà chúng ta niệm không được, vọng tưởng quá nhiều thì quý vị mượn phương tiện các pháp học các câu kinh vân vân, đó là phương tiện, đó vẫn là chưa phải chuyên nhất. Thì nhân nói chưa phải chuyên nhất, nhưng từ những cái đó nó giúp cho mình vào chuyên nhất nha. Chứ không phải là bây giờ mình nói một chuyên nhất mình lại con một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nhưng mà con niệm không được. Niệm được thì quý vị đâu có vọng tưởng. Một câu Phật hiệu là đại trì giới. Khi nào quý vị niệm miết ha, quý vị không có thời gian không nghĩ cái gì hết, không nghĩ cái gì hết, và khi gặp chuyện gì quý vị câu Phật hiệu khởi ra nó rõ ràng sáng suốt, không có sân, không có bị mê, không có bị buồn, không bị giận, không bị gì hết, thì câu Phật hiệu đó đắc lực. Có người niệm được gì không? Có đó quý vị, thật sự thì ta thấy có đó. À, thì chân thấy có vị thầy á, xin phép không nói, ở đây có vị thầy, thì thầy đó dùng công dữ lắm, niệm niệm mà suốt ngày luôn á, niệm lúc ăn á cũng hạn chế vô cùng, không có dám nói chuyện, kiếm kiếm cái góc nào, thậm chí ra cái thấy mà người khác nói chuyện á là phải kiếm kiếm cái góc ra, cái góc đó để mà ăn, để mà không nói. Dụng công như vậy đó, dụng công nói dụng vậy, dụng công được như vậy cho nên mới được cảnh giới cao nhất là 10 ngày không ngủ đó quý vị. Đạt ra công phu đó mà phải dụng công liên tục, vô trong nhà vệ sinh rồi cũng phải niệm Phật niệm, sao giữ được vậy? Chỉ cần buông ra là ngủ, mà buông ra vẫn ngủ đó quý vị. Thật sự mà khi mà không có công phu vẫn ngủ đâu đơn giản đâu à, cho nên ngủ khổ lắm. Nhiều khi ngủ mà thiệt ra quý vị ở tại gia chắc ít khổ, thiền trang đi xuất gia thì đang cái chứng kiến, mà trong gia cũng suy ngược lại tại gia tại sao nhiều gia đình không hạnh phúc. Ví dụ như quý vị ngủ cái ông chồng ông ngáy gì đâu mà ông ngáy to ò o luôn, ngáy khủng khiếp không ngủ được. À, thiền trang hồi xưa thì cũng cũng có phước báo rồi sao, nhỏ lên lớn không có ít khi ngủ chung với ai lắm, cho nên không có bị. Thậm chí nếu mà học ở sinh viên đó ở phòng không có thấy đứa bạn nào nó ngáy hết, nhưng mà đi xuất gia thấy có những thầy ôi ngáy mà thôi khủng khiếp. Mình mà ngủ trước á may ra, mà mình ngủ sau đó mà thiền trang thì khó ngủ, thường ngủ sau người ta nằm xuống người ta ngủ nó ngáy gì đâu mà to 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 to, mình không thể nào ngủ được. À, chỉ có niệm Phật thôi, cho nên sáng ra người bơ phờ, mặc dù nằm niệm Phật, niệm Phật công phu nó không có đắc lực lắm đó, bơ phờ đó người mệt vì thiếu ngủ đó. Vậy thì quý vị nghĩ tại gia mà cái lập gia đình ông chồng với bà vợ cho hai người, có người ngáy như vậy, đặc biệt mấy ông ngáy thôi, cho nên mấy cô trẻ trẻ nha đừng có dại nha, nhiều khi lấy về rồi gặp người ngáy ơi ngáy, quý vị mất ngủ rồi thế sao, đâu ra ngoài cũng đâu dám nói đúng không, đâu nói chồng mình nói như thế cho nên nhiều cái khổ lắm. Có cầu gọi là có phụ thuộc người ta sẽ khổ, đời á chỉ có tự tại khi nào mình không phụ thuộc người ta mình mới khỏi khổ thôi. Cho nên á ở đời đừng có nghĩ ha, một bữa lên đám cưới thì thấy hạnh phúc vô cùng vì ở với nhau vân vân, nhưng mà vài bữa sau khổ vậy, không biết bao nhiêu nguyên nhân trong đó. Thiện Trang chưa lập gia đình thì không biết, nhưng mà chị thấy được những cảnh nào là con tối nó khóc, nó khóc cả đêm vân vân, nó không cho ngủ đó, rồi chồng nó thế này thế kia, ôi khổ lắm. Cho nên các cô trẻ nhớ mình phải niệm Phật vào công phu tu thôi, đời này mình đã được Phật Bồ Tát an bài. Nếu như chúng ta phát nguyện giống như Hòa Thượng nói, hãy phát nguyện đời này con giao cho Phật Bồ Tát an bài, thì có lo gì đến lúc sau cùng đó. Còn nhiều người nghĩ là mình phải có con để mai mốt nó chăm sóc, quý vị nghĩ coi có con mình bây giờ nó chăm sóc không, chắc gì quý vị không có phước á, không có ai chăm sóc đâu, không có ai chăm sóc quý vị đâu, đến lúc cuối cùng nó cho ra đường luôn á, con nó giành giật nó bán nhà là nó đuổi mình ra đường luôn á. Cho nên đừng có tin rồi những điều thế gian, hãy tin vào nhân quả, hãy tin vào Phật đi. Phật dạy như thế nào mình đi tâm mình mà có phước, quý vị ở đâu cũng được có người ta chăm á, có vào bệnh viện người ta cũng chăm sóc quý vị đặc biệt, có vào cô nhi viện không phải viện dưỡng lão á, quý vị cũng được chăm sóc đặc biệt ha. Quý vị có vào đạo tràng cũng có người tự nhiên phát tâm chăm sóc quý vị. Vì sao? Quý vị có phước, vì quý vị có chân tu, vì quý vị có thật sự có thể giải thoát, Phật Bồ Tát chiếu cố quý vị. Hãy tin điều đó ha. Nên là đừng có sợ lo lắng gì đâu, tính tính toán cho nhiều. À, biết đâu không? Có nhiều người lo không? Lo nhưng như có cần Thiện Trang có quen một người người làm trong nghề, vị đó làm hiệu trưởng của một trường á. À, cũng vậy đó, được hai thằng con trai ngon lành lắm rồi, bắt đầu đi kêu rẻ là yên tâm mai mốt có nối dõi tông đường, có ấy rồi, yên tâm là quay thôi, ngầm ngay công chức mà, nên cho đi triệt sản đi đó. Mà sau thời gian sau quý vị biết không có may xảy ra, hai người con trai chết con luôn, qua đời luôn. Ông nó rất buồn, sau đó là triệt triệt sản rồi, đâu có sanh được con nữa đó, vậy đó, buồn quá trời buồn đó. Cái gì tính toán, người tính không bằng trời tính, không tin được đâu. Mình hãy tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo, tin vào lời Phật dạy, thì chúng ta hàng ngày một câu Phật hiệu niệm tới cùng được. Vì sao quý vị niệm không nhất tâm? Thật sự là nói chúng ta chưa tin sâu nhân quả. Quý vị gặp chuyện gì quý vị lo lắng, chúng ta gặp chuyện mà còn lo lắng, quý vị còn phiền não, còn cái chuyện này chuyện kia đó, còn bất bình. Đặc biệt bây giờ có nhiều chuyện bất bình lắm đó, Thiền Trang mới thử coi có những chuyện mà bây giờ những chuyện ngầu thâu. Thiền Trang cũng hay, hồi xưa cũng hay bất bình lắm đó, bây giờ học Phật pháp nhiều rồi, bây giờ bớt là hết rồi, gần hết rồi, nó nhẹ rồi. Mình nhìn các pháp như thị như thị, tất cả các pháp nó vốn như vậy, thấy người ta oan ức cũng chả có gì bất bình vì nhân quả đó. Thấy người ta bị cái này bị kia oan ức mình, đôi khi hồi xưa mình thấy bất bình nhưng bây giờ mới bình thường. Chúng sanh nghiệp nó như vậy, không phải chịu vậy thôi đó. Có gieo nhân hiệu quả thôi, và mình phải thương cho người bị oan ức, bây giờ họ trả nghiệp xưa đó, mình phải thương cho người đang tạo ra cái sự oan ức đó. Là gì? Người ta đang tạo nghiệp, gây sự nghiệp đó, cho nên mình thương cả đôi bên, dùng từ bi quán đối với những chuyện đó. Đó, bây giờ mình không niệm Phật được nhất tâm thì mình phải làm vậy. Còn nếu khi niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng rồi thì quý vị cứ niệm niệm miết thôi. Cứ bây giờ chúng ta niệm A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là quý vị niệm 6 chữ cũng được, niệm miết thôi, không cần biết niệm thế nào, niệm cho nhiều lên, niệm miết đó, ngày ngày duy trì như vậy, làm gì cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai hỏi gì thì cùng lắm trả lời ha, vui vui trả lời đó. Thì ngày qua tháng lại, dần dần quý vị vô công phu thành phiến, dần dần quý vị được nhất tâm bất loạn đó. Cho nên lúc đó vậy được thọ trí, con à, con còn bao nhiêu năm tuổi thọ nữa, con đến ngày đó năm đó ta sẽ đến tiếp dẫn con về Tây Phương Lạc. Từ đó trở đi quý vị an tâm với tu hành, đời này không có nghĩa gì nữa, trên thế gian sống được ngày nào hay ngày đó, làm được việc gì tốt việc đó, nâng cao phẩm vị của mình, còn lại mình đã ký tên đóng dấu lấy được hộ chiếu visa ở Tây Phương Cực Lạc rồi à, lấy được hộ, không phải là hộ visa nữa mà phải cấp được cái hộ chiếu luôn, công dân của Tây Phương Cực Lạc rồi. Từ đó trở đi có gì mà sợ nữa, cho nên có gì lo lắng. Những người còn lo lắng, những người còn phiền não, những người còn bấn bương, đó là thật ra công phu chưa đủ, trí huệ chưa đủ. Hòa thượng nói thì thật ra chỉ hai điều thôi mà đại sư chuyên gia dạy ngài, đó gì, nhìn cho thấu, buông cho trót, gọi là kháng đắc phá à, kháng khám phá đó, đó là khám phá, đó là nhìn cho thấy rõ cho thấu đó à, phóng đắc hạ, đó là buông xuống được vậy thôi, có bao nhiêu đó thôi. Còn mình cứ hiểu vậy là mình tu được à, đừng có lo cái gì. Thì gian giảng nhiều rồi, con nó có phước phần của con, cháu nó có phước phần của cháu. Ai cũng có phước phần á, quý vị lo là tăng thượng duyên rồi thôi, nó có thể tăng thêm một chút duyên nữa. Còn quý vị không nên mà lo được đâu, lo không được đâu, quý vị thật sự nói lo được thì Phật Bồ Tát lo hết cho chúng ta rồi, không có đâu lo đâu mà lo được. Cho nên những người sống trong đồng vòng sanh tử Phật còn không lo được, quý vị không? Phật còn không lo được cho gia đình dòng họ thích của ngài, để vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua giết hại bao nhiêu người như vậy, Phật còn không can thiệp được nữa, mình đòi can thiệp, mình giỏi hơn Phật chắc à, đúng không? Quý vị thấy rõ ràng á, chỉ có can thiệp là gì, dạy thôi, phương pháp à, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, con tu con đắc, chồng tu chồng đắc, không tu không đắc, không ai tu được cho thay ai đâu. Cho nên trên kinh Bát Đại Nhân Giác dù có câu là đại chúng sanh khổ, tức là thay chúng sanh mà chịu khổ đó, chịu khổ thay cho chúng sanh đó, nói như vậy đó là phát tâm thôi, chứ thực tế mà nói không có thật, không được, thật ra vẫn không thể nào thay cho chúng sanh khổ được đâu. Mình có ra gánh vác cho họ, việc đó nó cũng không thành. Mình rất mong vằng pháp vệ sanh để phổ độ Phật pháp, nhưng mà chúng sanh nó không có phước, chúng sanh cũng không tiếp nhận, cũng gặp người chướng ngại. Mình muốn bố thí người ta mà tự nhiên quên mất. Quý vị thấy có nhiều cái nghiệp đó, nghiệp lắm đó. Quý vị hãy nhớ trong câu chuyện mà Thiên Trang kể rồi đó, có một cái vị đó sanh ra đó, bắt đầu là sanh ra thì bắt đầu là mới cái mang bụng mẹ mang thai trong bụng thôi, thì đó gì tự nhiên cái xóm đó bình thường đánh cá là ngon lắm, mà tự nhiên bữa đó không có đánh cá được gì được hết, không có thu được hết, người đói người vậy đó. Cái người ta không biết tại sao mới kêu chắc là trong này có người nào đó, người ta chia ra đôi, chia nhóm ra, chia nhỏ ra, chia hai nhóm ra, thì nhóm bên này á làm ăn được, nhóm bên này cũng không làm ăn được, người ta lại kêu trong nhóm này chắc chắn có người, họ chia đôi ra, chia một hồ ra, cuối cùng cái bà mẹ của đó có một người nữ đó mang thai đó, là nguyên nhân chính là khiến cho nó tách bà đó ra là làm ăn được à. Quý vị thấy ghê không, nghiệp cộng nghiệp một người thôi mà nó phân ra nó ảnh hưởng nặng nề như vậy đó, câu chuyện đó. Rồi xếp theo là gì, sau đó bà đi ăn xin vân vân, cuối cùng qua ngày cuối cùng cũng sanh ra đứa nhỏ, đứa nhỏ nó cũng đói, nó đói quá trời, bà chịu không nổi, cuối cùng bữa đó bà dụ cho rồi bà bỏ trốn mất tiêu, để đứa nhỏ nó lang thang luôn đó, lang thang nên cuối cùng đói. Mà đến bữa đó là trưởng giả cấp cô độc cúng dường cho chư Phật, cho Phật và tăng đoàn, Đức Phật và tăng đoàn. Thì bữa đó đến thì thường cấp cô độc cái gì có nghĩa là gì, ông tự đạt, ông cấp cô độc, có danh cấp cô độc là cung cấp cúng dường cho những người nghèo khổ đó, những người cô độc đó, cho nên mới có danh là cấp trưởng giả cấp cô độc đó. Thì bữa đó tới thì tự nhiên ông đuổi hết, đuổi ra, thì bữa nay tôi cúng dường cho chư Phật, cho Phật và tăng đoàn, cho nên không có nhận, không có mấy đứa ăn xin đi chỗ khác đi. Thì mấy đứa kia nó kêu tại do cái bữa nay có thằng này nó tới nè, có thằng bé này nó tới nè, cho nên nó mới ảnh hưởng, chứ bình thường mấy bữa trước tới là ổng cho hoan hỷ lắm, mà bữa nay có thằng này nè, thằng này nó đi đến đâu nó mang xuôi nó, cho nên mấy đứa ăn xin đó, cầm cái thằng bé đó ném xuống vô hầm phân, nó ném vô hầm phân. Đức Phật mới đi ngang qua đó, Đức Phật quan sát thấy, bảo đệ tử, mấy đệ các ngài đệ tử lôi ra cứu nó lên, tắm rửa cho sạch sẽ đi đó. Rồi dặn A Nan, A Nan bữa nay á con nhớ nha, A Nan con nhớ để phần cơm cho nó nè, để trong bát mai mốt ra, ra đến khi dự trai tăng xong đó, ra ra cúng dường trai tăng xong ra chia cho nó, đến khi cúng dường trai tăng xong đi ra, Đức Phật hỏi ngài A Nan, ông có để phần cơm cho thằng bé chưa? Ngài A Nan nói ủa con quên mất rồi. À, Đức Phật nói ta biết mà, ta biết do nghiệp lực của thằng bé này nó phải chịu như vậy, cho nên thế nào ông cũng quên à, cho nên là thôi ta đã để phần rồi đó. Đức Phật mới cho thằng, chỉ có Đức Phật mới vượt qua được á, quý vị thấy không, không đơn giản nha. Đức Phật mới cho vô đó, cho cơm cho nó ta, rồi cho đi xuất gia đó, xuất gia trong thời gian sau chứng được quả A-la-hán, mà chứng qua A-la-hán rồi vẫn nghèo sơ nghèo sát nha, cũng có được ăn được mấy đâu, rồi cuối cùng cũng đó, cái bữa muốn bữa ăn trước cuối cùng trước khi nhập niết bàn đó, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên rồi thị hiện hết cỡ, dùng thần thông rồi ngài Xá Lợi Phất đi khất thực đó, đi qua bưng cái bình bát đi đó, thì đi qua đó mà con này con kia nó ăn hết luôn, nó làm đổ hết luôn, ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông mới đem về tới lại, mà thấy sao tới khi đi khất thực á, thì khất thực thì tới đưa cái bình bát của thằng của vị tỳ kheo đó đó, vị tỳ kheo mà thằng bé đó đó là đưa ra, thì không hiểu sao người ta thấy cái bát đầy rồi, người ta đâu cúng nữa đâu đó, mà tới khi đem về mở ra là bát nó trống trơn à, dùng thần thông cũng vậy không được, cuối cùng không có ăn được, đến cuối cùng nhập niết bàn trong đói thôi. Đó là gì, quả báo đời trước á, cản mẹ không cúng dường sa môn đó, cho nên quả báo nghèo đói đó, khổ đó. Mặc dù có gieo duyên với Phật pháp, cho nên chứng A-la-hán mà còn đói gì chúng ta ha, quý vị thấy nghiệp lực chúng sanh không thể nghĩ bàn, cho nên đừng có mình cái chưa học thông tỏ giáo lý ấy, mình rất là phan duyên, chúng ta phan duyên nhiều lắm, vì sao chúng ta chưa thông tỏ, đó gọi là chưa nhìn thấu, cho nên chưa buông xuống. Khi nhìn thấu rồi thế gian này nó vẫn như vậy, nó như vậy như vậy, gọi là như thị duyên, như thị nhân, như thị quả, như thị, nó gọi là thập như thị trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, chúng ta thấy rất rõ rồi thì chúng ta buông được. Và như thế câu niệm Phật từng câu từng chữ đắc lực, nghĩ gì nữa, còn gì phải nghĩ. À, như hồi xưa thì Trang nghĩ vô nghĩ cái ồ cái này cái kia thì Trang sẽ dần này sau này quán hết á, vào làm ví dụ như cái ôi mà phải làm công việc này làm công việc kia thì Trang kia chúng sanh có phước mà mình làm được à, còn chúng sanh không có phước mình làm cũng không được, mình không có đủ phước chúng sanh không đủ phước làm cái gì cũng được, cho nên cái tự tại tùy duyên thôi, vẫn ráng làm tranh thủ hết khả năng vẫn cố gắng làm nhưng mà mình không lo lắng nữa, từ đó trở đi yên thân yên phận mà tu hành công phu niệm Phật dù niệm ít nhưng vẫn đắc lực đã, còn quý vị niệm nhiều mà quý vị lo nhiều toàn niệm, thật ra ngồi đó niệm nhưng mà tâm chạy đâu rồi, tâm nghĩ chuyện gì đâu mà lo này lo kia cho niệm không đắc lực đó. Còn chưa nói những người hiếu ngủ nó mệt mỏi lên nó ngủ gục gà gục gật nữa, vì sao thiếu ngủ vì những sự kiện đó, ở nhà thì có trăm ngàn công việc, đặc biệt người nữ thì gọi là những việc không tên rất nhiều đó, cho nên là bận rộn đâu có ai hiểu đâu, cho nên nó thiếu ngủ bên là gục gà gục gật. Thiện Trang phiên dịch không mà Thiện Trang đâu thấy thiếu ngủ là mắt mệt mỏi rồi, nên nhưng mà cho Thiện Trang ngủ một thời ngủ chút là Thiện Trang tỉnh liền đó, tại vì mình chỉ là gì vì mệt mỏi mà thiếu ngủ thôi, còn người ta thiếu ngủ năm này qua tháng nọ thì thôi chứ khổ lắm, cho nên trần gian khổ lắm ai ơi, mau mau mà rời gót đi về Tây Phương, đừng để ở mãi nơi này rồi còn đời sau còn khổ nữa, khổ còn dài dài, nếu như không thoát luân hồi thì còn khổ, càng chìm đắm càng đau khổ, càng chìm càng sâu, đời này được phước rồi mà không biết tu, đời này gặp duyên không nỗ lực đời sau chắc chắc chắn ai đâu vậy ha, cho nên là mình có được cơ duyên vào tới đây là ráng lên. Bây giờ chúng ta đến mục tiếp theo, đây là mục tức là hết cái mục 4 rồi, bây giờ chúng ta tới mục 5 tức là 6 năm mã trăm năm ngủ à, Ấn Quang đại sư tán yếu giải vân, tức là đại sư Ấn Quang ngài là tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông, ngài tán thán thì tán này là tán thán đối với sách yếu giải của đại sư Ngô Ích rằng à, yếu giải này là yếu giải của đại sư Ngô Ích, lý sự các căn kỳ cực là lý về sự đó, và sự đó, chữ cát này là cát cát á, mỗi mỗi chữ trăng này á, chữ trăng này có nghĩa là đến là kịp là động từ đó. Có nghĩa là động từ đến đến mức độ nào kỳ cực tức là cực kỳ đó. À, chúng ta nói đến mức độ mà tột cùng à, tức là mỗi mỗi cái sự và lý đó hay là chúng ta đều đến cái tột cùng, hay chúng ta nói đơn giản á, nó đơn giản là sự cũng đến tột cùng và lý cũng đến tột cùng, tức là bộ chú giải về kinh A Di Đà của đại sư Ngô Ích á, ngài làm trong 9 ngày á, thì là thì lý và sự đều tột cùng hết á, đến mức độ là cao nhất rồi, không có gì cao hơn nữa, gọi là lý sự các căn kỳ cực. Tiếp theo là vi tự Phật thiết thử kinh dĩ lai đệ nhất chú giải, có nghĩa là gì, là chữ vi là cái kinh cái chú giải đệ nhất à, từ khi Phật thiết kinh này đến nay, tức là ý nói vậy nè, từ khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á thiết kinh A Di Đà cho đến giờ thì là gì, kinh này là đệ nhất, tức là chú giải này là bậc nhất xưa nay á, tức là từ khi Phật thiết kinh A Di Đà từ thời Đức Phật tới thời nay, tới cái thời ngài Đại sư Ấn Quang nói đó là chú giải nào số 1, chỉ có chú giải của đại sư Ngô Ích là số 1 đó, thì ở đây ý nói như vậy đó, chữ vi nè tự tự là từ khi mà Phật thiết kinh này à, cho đến nay là cái chú giải đệ nhất, là đệ nhất chú giải là chú giải số 1, không có chú giải nào hay hơn nữa, là ý nói vậy đó. Diệu cực sát cực à, diệu cực, diệu là vi diệu, chữ cực là vô cùng á à, vô cùng hay vô cực đó, sát cực sát này là chính xác, cũng chính xác vô cùng. Cho nên ở đây á, mà dịch nghĩa ra đó, vi diệu này có thể là dịch là hay, hay và chính xác đến tột cùng, đến vô cùng luôn. Rồi tiếp theo là túng, đọc là túng nha, chữ này đọc túng, túng linh cổ Phật xuất thế. Chữ túng linh có nghĩa là, tra từ điển có nghĩa là, nói như bây giờ là cho dù cổ Phật mà ra đời, xuất thế là ra đời. Trùng chú thử kinh, chữ này có hai âm, đọc là trùng hay trọng, nhưng mà ở đây á đọc cái trọng á, là tính từ ha, tính từ thì không đúng. Ở đây chữ chú là động từ, cho nên trước và một cái này là phải là một cái phó từ, có nghĩa là lại đó, trùng là lại, mà chú giải lại kinh này, tức là chú giải lại kinh này, dù cho cổ Phật mà có ra đời, chú giải lại kinh này, tức là chú giải lại cho kinh A Di Đà. Diệt bất năng cao xúc kỳ thượng hỷ, thì cũng không có thể nào cao hơn, cao hơn, vượt hơn á cái kinh bản chú giải đó. Chữ kỳ này là chú giải đó đó. Còn chữ hỷ cuối cùng á, là một cái trở từ mang nghĩa khẳng định thôi. Cho nên Thiện Trang tạm dịch nha: Đại sư Ấn Quang khen ngợi sách yếu giải như sau: lý và sự mỗi mỗi đều đến tột cùng, là chú giải đứng đầu từ khi Phật thuyết kinh này đến nay, hay và chính xác đến tột cùng, dù cho cổ Phật ra đời, chú giải lại kinh này cũng không thể cao hơn chú giải ấy nữa. Ý là vậy, cũng không cao hơn chú giải nữa. Mình nói tức là chú giải kinh A Di Đà của đại sư Ngôn Ích là hay nhất rồi, bây giờ có cổ Phật ra làm nó cũng ngang cái đó thôi chứ không hơn được, không thể cao hơn được. Khả kiến thượng chi phán giáo, khả kiến là có thể thấy, có thể thấy rằng cái phán giáo ở trên, phán giáo ở trên là phán giáo của đại sư Ngộ Ích á. Tại vì sao ngài đại sư Ấn Quang khen là kinh chú giải kinh A Di Đà hay như vậy, không thể nào hay hơn nữa, cho dù cổ Phật tái lai chú giải cũng không hay hơn được. Thì có nghĩa là chú trong chú giải đó, mà cái phán giáo của chú giải đó thì sao, như Phật thân phán giả, tức là giống như là Đức Phật đích thân phán vậy, tức là Đức Phật phán giáo vậy, giống như Đức Phật đích thân phán giáo, không thể nào phán giáo hơn nữa. Cho nên ý là khẳng định là gì, ý là khẳng định lại một điều, tức là phán giáo mà trên chúng ta vừa học đó khẳng định kinh này là gì, là đối với Tông Thiên Thai là gì, Tạng Thông Biệt Viên thì là viên trung chi viên hay là viên mãn nhất, rồi đối với Tông Hoa Nghiêm thì là gì, Tạng Thông Biệt Viên thì cũng là thông, Tông Hoa Nghiêm á, là tiểu thủy chung đốn viên thì cũng là viên mà thuần viên luôn, thì đó là phán giáo đó, thì chắc chắn phán giáo đó cũng ngang với phán giáo của Phật, đích thân Phật phán giáo luôn, cho nên ý nó là như vậy. Có thể thấy phán giáo ở trên giống như đích thân Phật phán vậy, đích thân Phật đứng ra phán giáo, cho nên không có sai đâu. Đó, đại sư Ấn Quang là chúng ta biết ngài là tổ sư thứ 13, ngài là ai, ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Vậy thì Đại Thế Chí Bồ Tát mà khen ngợi như vậy là cổ Phật cái lai mà cũng ra đời đó, mà chú giải cho kinh này cũng không thể nào hơn được nữa, nó không có cao hơn được nữa, thì cái phán giáo ở trong kinh đó, tức là phán giáo trong chú giải kinh A Di Đà đó, A Di Đà kinh yếu giải của đại sư Ngô Ích đó, thì cũng như là Phật đích thân mà làm phán giáo thôi, tức là ngài phân định rằng kinh A Di Đà là gì, thuộc gì, thuộc viên giáo, mà không phải viên giáo mà phải thùng viên giáo, hoàn toàn là viên giáo, rồi cũng thuộc gì, toàn là viên, toàn viên của tông pháp của tông Hoa Nghiêm đó, cho nên là đâu phải đơn giản đâu. Cho nên cái lời khen đó, khen kinh A Di Đà là tiểu bản như vậy, thì chắc chắn kinh Vô Lượng Thọ cũng như vậy, tại vì kinh Vô Lượng Thọ là đại bản mà đó, cho nên chúng ta yên tâm, đây là những lời mà ngài Hoàng Niệm Tổ trích dẫn, phải nói quá hay, quá tuyệt vời. Rồi chúng ta đến mục thứ sáu, sáu La Mã. Trong sáu, sớ sao quảng dẫn tịnh tông kinh trung sự sự vô ngại chi văn, tức là sách sớ sao, sách sớ sao có là sớ sao của đại sư Liên Trì á, này rộng, chữ quảng là rộng, rộng trích dẫn, dẫn này là trích dẫn, hay là dẫn là cái văn, văn này là kinh văn, kinh văn về sự sự vô ngại ở trong kinh điển của Tịnh Tông. Đó, tức là bây giờ nói đến kinh Hoa Nghiêm thì có bốn sự vô ngại, thì ở đây nói là sách sớ sao của đại sư Liên Trì ngài cũng rộng dẫn tất cả những cái gì, dẫn những cái kinh văn nói về sự sự vô ngại pháp giới ở trong những kinh của Tịnh Độ Tông. Thâm ý khổ tâm, thâm ý tức là ý sâu, khổ tâm tức là mình nói khổ, khổ bà tâm á, nếu nói ngôn ngữ là vậy, khổ tâm tức là ở đây là hết lòng, vất vả đó. Mình nói là thôi nói cho nhẹ nhàng là hết lòng, tâm ý sâu mà hết lòng, dĩ chứng bổn kinh, chánh hiển sự sự vô ngại pháp giới. Chứ dĩ là để mà chứng minh, chữ chứng này là chứng minh bổn kinh, kinh này chánh thị, chánh này là chánh thị đó, chính là hiển thị hay là hiển bày cái pháp giới sự sự vô ngại đó. Tức là trong kinh Hoa Nghiêm có bốn sự vô ngại, gồm có gì, pháp giới, bốn pháp giới vô ngại. Thứ nhất là sự vô ngại pháp giới, thứ hai là lý vô ngại pháp giới, thứ ba là lý sự vô ngại, và thứ tư là sự sự vô ngại. Thì cảnh giới cao nhất là thuộc về cảnh giới sự sự vô ngại. Thì đại sư Liên Trì á, ngài ở trong sớ sao á, ngài cũng dẫn ra những trong kinh Tịnh Độ những văn kinh nào nói về sự sự vô ngại pháp giới, tức là pháp giới cao nhất đó. Ý ngài muốn nói sâu rằng là gì, để kinh này, kinh Vô Thượng Hội chúng ta chính là hiển bày pháp giới sự sự vô ngại luôn, và chứng minh là kinh này có, vậy kinh này tương đồng với kinh Hoa Nghiêm, hay là gọi là tinh yếu áo tạng của kinh Hoa Nghiêm nằm trong kinh này. Vì sao? Vì sự khó nhất, vì cao nhất đó là gì? Bốn vô ngại pháp giới, trong đó sự sự vô ngại pháp giới là cao nhất, mà trong kinh này cũng có. Ý nói vậy đó. Diệt tức chứng minh cũng là chứng minh bổn kinh thuộc ư viên giáo, cũng là chứng minh kinh này thuộc về viên giáo. Đó, tức là kinh này thuộc về viên giáo mới được như vậy chứ. Thật bất dung hoặc nghi giả. Thật sự, thật là thật sự, bất là không, dung hoặc á, chỉ dung hoặc là có nghĩa là đây là một từ mà tra địa điển, có thể là bây giờ tiếng Anh nó gọi là maybe, maybe là có nghĩa là có thể ha. Thật sự không có thể, bất là không, rồi không có thể nghi ngờ, không thể nghi ngờ được, chỉ giả mình cái mang nghĩa khẳng định mình có thể được. Thì đoạn này thì Trang sẽ đọc lại nè. Sách sớ sao rộng dẫn trích dẫn kinh văn của sự sự vô ngại trong kinh của Tịnh Tông, ý sâu hết lòng để chứng minh kinh này đúng là hiển bày pháp giới sự sự vô ngại, cũng chính là chứng minh kinh này thuộc về viên giáo, thật sự không thể nghi ngờ đó. Không phải nói không có căn cứ, nói có căn cứ rõ ràng. Thứ nhất, căn cứ kinh này là dẫn được kinh văn trong kinh này có nói về cảnh giới sự sự vô ngại pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm đó, ý của ngài rất là sâu, và khổ tâm là ngài hết lòng đó. Để làm gì? Để thật ra để chứng minh kinh này biểu hiện sự sự vô ngại pháp giới, cũng chứng minh kinh này là thuộc viên giáo đó, là thật không thể nghi ngờ được, vì có căn cứ rõ ràng chứ không phải là tôi nói thích tôi nói đâu. Tiếp theo, ngài Hoàng Niệm Tổ, Hoàng Niệm Tổ cư sĩ y sớ sao nghĩa, tức là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, người mà chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, ngài cũng nương vào cái nghĩa trong sớ sao, tức là nghĩa của đại sư Liên Trì viết: chiên luận bổn kinh trung sự sự vô ngại chi tướng. Chiên phân tích, chiến luận này có nhiều nghĩa, luận có nghĩa là phân tích, có nghĩa là bàn bạc, xem xét. Thì ở đây Thiên Trang tạm lấy nghĩa đó, nghĩa phân tích. phân tích về tướng của sự sự vô ngại pháp giới trong kinh này, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ. Đó, ý ngài nói là gì? Ý nói là trong kinh Vô Lượng Thọ có sự sự vô ngại pháp giới ở đâu thì tướng hiện ra chỗ nào. Thì ngài Hoàng Niệm Tổ lát sau chúng ta học, chắc hôm sau chúng ta không, không hôm nay không học kịp, ngài có trích ra dẫn chứng ở trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nào là sự sự vô ngại pháp giới để chứng minh, chứ không phải nói không. Nói phải có sách, mách phải có chứng. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Tổ Quy Sơn ngài nói là xúc ngôn tu thiệp ư điển chương đàm thiếp đàn thiết nái bàn y kê, ư kê cổ, tức là nói ra, lời nói ra đó phải gì, tu thiệp ư điểm chương, tức là phải 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 có thuộc về ở trong kinh sách nào đó. Rồi đàm thiết à, dù dù mình nói ra nói chuyện á, nãi bàn cũng phải, nãi bàn tức là cũng phải là kế bên cạnh, ư kê cổ tức là với những cái lời người xưa đó, người xưa nói thế nào mình nói gần gần đó đó, gọi là đàm thiết khi nói chuyện á. Còn xúc ngôn á, tu thiệp ư điển chương cũng phải là trong sách trong kinh. À, cho nên là người xưa người ta có quy củ như vậy đó, chứ không phải vừa nay mình không thích nói sao nói, lên phàn nói thí nói sát lên nói quá trời. Quý vị thấy Thiện Trang á, Thiện Trang cũng không dám nói những lời gì ngoài những lời chư tổ nói, lời hòa thượng nói, thậm chí những điều mà Thiện Trang chưa có hiểu rốt ráo Thiện Trang cũng không dám nói. À, không giống như khẳng định như người ta nói tu như vậy, nhất định như vậy, Thiện Trang không có dám nói. Đây là mình phải sợ, mình phải phải giữ như thế. À, chứ không phải thời nay nói nhiều người nói khủng khiếp lắm ha, nói mà giống như Phật như Thánh vậy đó, trong khi mình là phàm phu thì như vậy không có được. Ở đây là các ngài cũng dẫn chứng, nói có sách mách có chứng, đây có chứng mình chúng ta sẽ học. Thủ thám huyền ký sở thiết thập quyền thứ đệ, tức là lấy, chữ thủ là lấy mà 10 môn thập quyền môn á, thập quyền môn, thứ thập quyền này là thập quyền môn, thứ đệ tức là thứ tự, thứ tự của 10 quyền môn được nói, chỉ sở thiết là được nói ở trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký. Đây là một bộ chú giải của kinh Hoa Nghiêm, chú giải của kinh Hoa Nghiêm 60, Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký. Lúc trước Thiền Trang có quyển đó, hình như bây giờ cho ai là ai xin là cho mất tiêu rồi, không có nữa. Thiền Trang thấy cũng không cần thiết, vì Thiền Trang đọc được chữ Hán rồi, cũng không cần bộ dịch chữ tiếng Việt nữa. Mà bộ tất tiết là bộ Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký hồi xưa mua thì từ rất lâu rồi, mua cả mười mấy năm rồi mà không có đọc, mà cuối cùng ai đó xin là cho luôn rồi. Hôm bữa ai xin là cho tặng luôn rồi, thì ra kia thôi dù sao thì Trang có Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao thì Trang thích hơn, mà Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao thì không có bản dịch tiếng Việt, bây giờ cũng đọc được chữ Hán rồi không cần, cho nên là cũng tặng rồi. Thì ở đây ý nói là ngài lấy cái thứ lớp, cái thứ tự 10 quyền môn trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, không phải Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao mà Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, tức là chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Bộ dẫn chứng kinh văn, ngài dẫn chứng kinh văn, dĩ minh bổn kinh thật cụ thập quyền. Chữ dĩ là để, minh là làm sáng tỏ, làm sáng tỏ kinh này thật sự là đầy đủ cả, hay là có đủ cả 10 quyền môn đó, tức nói kinh Vô Lượng Thọ có đủ 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm luôn, cho nên mới gọi là trung bản Hoa Nghiêm chứ. À, phần sau chúng ta học 10 quyền môn chúng ta thấy ư thị sát chứng bổn kinh chánh thuộc viên giáo. À, do vậy ư thị là do vậy, thật sự hay là xác thực đó, chứng minh kinh này thuộc về quyền giáo. Chứ không phải nói không không, nói tôi thích, tôi nói viên giáo là viên giáo, không phải. Đây có dẫn chứng. Tức thị trung bổn Hoa Nghiêm, chính là trung bản Hoa Nghiêm, tức là bản bản Hoa Nghiêm mà bản giữa giữa, bản trung, tiểu bản là kinh A Di Đà. Dĩ chứng như thượng chi thiết, tức là gì? Chữ dĩ là nên, nên cái làm chứng của lời nói ở trên. Giai thị chân thật ngữ, đó, đều là lời chân thật cả đó, tất cả những lời nói mà trên phán giáo trên đó là đều là lời chân thật hết á, đều chứng chứng minh được cho những lời nói trên. Phi nhân tịnh tông hành nhân, chi vọng tự tôn đại giả. À, chữ phi là chẳng phải, chữ nhân là bởi vì, chẳng phải bởi vì cái sự vọng tự tôn đại, tức là cái ý đây là một thành ngữ, ý nói là tự đề cao chính mình đó, tự tự đề cao chính mình. Của chữ chi này mình dịch là của hành nhân, tức là người tu hành tịnh tông, tức là cả câu này nói là chẳng phải bởi vì tự đề cao chính mình của người tu tịnh tông đâu, đâu đó, ý thì nói vậy đó. Thì ngăn có dịch ở dưới này: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ căn cứ vào nghĩa của sớ sao chuyên phân tích tướng của sự sự vô ngại trong kinh này, lấy thứ tự 10 quyền môn được nói trong Thám Quyền Ký, dẫn chứng kinh văn để làm sáng tỏ kinh này thật có đủ thập quyền môn, tức là 10 quyền môn đó. Do đó xác chứng kinh này thật sự thuộc viên giáo, chính là Trung Bản Hoa Nghiêm, nên làm chứng lời nói ở trên đều là lời chân thật, chẳng phải bởi vì tự đề cao chính mình của hành nhân tịnh tông đâu. À, đây không phải mình tự khen mình, không phải là ông cụ bán dưa tự bán tự khoe. À, hay ở thế gian người ta hay có câu nói là gì, là mèo khen mèo dạy đuôi, không phải như vậy. Đây là lời nói có căn cứ, có xác chứng đó. Thì chúng ta sẽ học ở phần sau thì sẽ thấy được kinh này có đủ 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm, dẫn chứng kinh văn đàng hoàng rõ ràng đó, chỗ nào đó là môn thứ nhất, chỗ nào môn thứ hai. Thì trong tông Hoa Nghiêm á, thì tông Hoa Nghiêm thì chúng ta biết có 5 vị tổ. Tổ nhất là gì? Ngài Đỗ Thuận. Thứ hai là ngài Trí Nghiễm. Thứ ba là ngài Huyền Thủ, và chúng ta biết được một danh nữa đó là Pháp Tạng, Pháp Tạng Hiền Thủ. Thì ngài á, thật ra là tên là ngài Pháp Tạng, trùng với tên của tỳ kheo Pháp Tạng trong kinh Vô Lượng Thọ. Còn ngài Hiền Thủ á, là cái hiệu đó là được bà Võ Tắc Thiên ban là Hiền Thủ sau này á, nên quốc sư Hiền Thủ đó. Rồi sau đó là tổ thứ tư á, của tông Hoa Nghiêm là ngài Thanh Lương đó, ngài Thanh Lương Trừng Quán. Và tổ thứ năm là Khuê Phong Tông Mật đó. Bữa chúng ta có trích dẫn Khuê Phong Thiền Sư Vân đó. Đó, tức là Khuê Phong Đệ Sư, tức là ngài Tông Mật là tổ thứ năm. Thì tại sao lại có 5 vị tổ thôi? Tại vì thật ra mà nói, sau cái thời đến năm đó, 5 vị tổ đó, thì đó đó là ở Trung Hoa bị gặp cái pháp nạn hội xương. Thì lúc đó người ta diệt Phật giáo, cho nên các tổ phái của tông Thiên Thai, tông Hoa Nghiêm và vân vân, mà tông Pháp Tướng rồi là dần diệt hết. Đấy, không có truyền được nữa. Vì gì? Phải nương nhờ kinh điển, vì đốt kinh hết. Phật thì đi lấy tượng Phật rồi phá bỏ báo tăng thì về về tộc hoàng tộc hết, đuổi hết. Cho nên sau pháp nạn đó thì kinh điển không còn nữa, mặc dù sau vị vua sau đó lên là khôi phục lại Phật giáo, nhưng mà không còn kinh điển nữa nên các tông phái không truyền được. Chỉ có lúc đó chỉ có 2 tông mà có thể truyền được. Thứ nhất là gì? Thiền tông. Thiền tông đó, đó quý vị, thiền tông tiếp tục truyền được. Vì sao? Thiền tông là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền mà, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, tức là không cần dựa vào văn tự. À, chỉ cần gì, giáo ngoại biệt truyền là truyền ngoài giáo luôn, rồi gì chỉ thẳng tâm người mà kiến tánh thành Phật. Cho nên các vị mà kiến tánh thành Phật rồi, các ngài đâu cần kinh điển đâu, các ngài tiếp tục giảng truyền được, không cần nhiều kinh điển thiền tông vẫn truyền được. Cho nên sau thời pháp nạn hội xương gọi là thiền tông độc bộ. Cho nên quý vị biết thời thời đó, sau cái thời nhà Đường á, lúc cái thời sau cái thời nhà Đường là thiền tông ở Trung Hoa phát triển nở rộ luôn, các tông phái liên tục bị các tông phái khác bị lu mờ. Di Thức Tông không có ai truyền nữa, Hoa Nghiêm Tông không ai truyền nữa, Pháp Hòa Tông Thiên Thai đó không ai truyền nữa, vân vân hết rồi. Sau nạn nó kinh sách diệt hết rồi, chỉ có sau này phải qua bên Nhật Bản thỉnh kinh lại thỉnh lại những chú giải từ Nhật Bản qua về để phục hồi các tông phái khác á, dần dần phục hồi dần đó. Đó. Còn Tịnh Độ Tông thì nổi lên tiếp tục. Tại sao? Tịnh Độ Tông cũng vậy, không cần học nhiều kinh điển, chỉ cần kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà hay kinh Quán Vô Lượng Thọ, bấy nhiêu đó được, là tín nguyện trì danh niệm Phật vãng sanh được rồi. Cho nên sau thời đó chỉ có hai tông, một là Thiền Tông độc bộ, tức là Thiền Tông đi một mình luôn, các tông khác bị chìm xuống. Tịnh Độ Tông thịnh, hưng thịnh. Bởi vì sao? Phật giáo hưng thịnh nhưng mà nhờ Tịnh Độ Tông không cần giáo lý nhiều đó, quý vị ha, chúng ta cũng cũng vậy. Cho nên sau đó là kinh Hoa Nghiêm, tông Hoa Nghiêm rất là tiếc à, sau này là không có người truyền nữa, cho nên là chỉ truyền truyền nhưng mà không có thành tựu lớn được như hồi xưa. Đó là chúng ta học sơ sơ qua đó, đó là 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm á. Thì trong kinh Hoa Nghiêm thì có bốn vô ngại pháp giới. Ở đây thì chúng ta nên học chút xíu để thêm nữa, biết còn thời gian không, đủ đủ ở đây. À, Thiền Trang xin giới thiệu chút xíu về 10 quyền môn, bốn sự quan ngại pháp giới, để hôm sau chúng ta vào. Thì ở đây chắc hết giờ rồi, Thiền Trang để bữa sau, để Thiền Trang kể sơ về cuộc đời của ngài Thiền sư, ngài gọi là tổ thứ ba là Pháp Tạng Quyền Thủ. Ngài Pháp Tạng Quyền Thủ thì lúc mà sanh ra đời á, thì trước khi sanh ra đời, cha mẹ của ngài á là đã là một người, hai gia đình đó là biết Phật pháp, tu theo Phật, cho nên là cũng cảm ứng. Đêm đó mẹ ngài thấy là ánh sáng từ mặt trời ở trên mặt trời tự rót vào trong trong miệng của mẹ ngài á, rót một cái ánh sáng, luồng sáng vào giống như nuốt cả mặt trời luôn vậy đó. Thì sau đó thì bà mang thai, sanh ra một, thì mới đặt là Pháp Tạng. Thì lớn lên thì học rất nhỏ, thông minh lắm, học giỏi lắm, học nho, học đủ các loại, rồi cuối cùng lên nó dần dần sao thâm nhập được Phật pháp. Đến năm 14 tuổi thì quyết chí đi xuất gia. Ngài quyết chí đi xuất gia để mà tu hành. Thì đến cha ngài cũng mới đầu cũng không muốn, nhưng mà rồi cũng thấy con mình giỏi quá thế này, mong của con mình đi. Cho nên đến năm 16 tuổi thì thật sự là cho đi xuất gia. Nhưng mà vào thời đó đó, đi xuất gia rất khó, tại vì thời đó Phật giáo phát triển, muốn xuất gia phải có độ điệp, tức là triều đình đó, phải thông qua một cuộc thi, giống như ngài Huyền Trang, chính ngài Huyền Trang cũng phải thông qua thi mà đó, thì phải đợi đến cái điệp nào đó thi, có cái giấy chứng điệp á, giống như gọi là cái chứng điệp hồi đó vậy đó, độ điệp của vua ban cho, thông qua cái kỳ thi đó thì khảo hạch đậu được đó thì mới được đi xuất gia. Cho nên ngài vô chùa ngài học mà ngài không có dịp để xuất gia, tại vì triều đình không có cho đó, không có cho cái cơ hội, tại vì không có cơ hội để mà ấy, mà mỗi lâu lâu mới mở một lần, ví dụ như có cái dịp gì đó, ví dụ như triều đình có chuyện gì đó mới xây chùa thì thường, như rồi là hoặc là mừng thọ hoặc là lễ tang hay gì đó thì người ta sẽ nhân cơ hội đó mở luôn cái đồ điệp, đó là mở ra cái giống như cái khảo hạch vậy, kỳ thi vậy đó. Cho nên không có. Mà lúc đó ngài đi, cuối cùng đi tới ngài Đại sư Trí Nghiệm á, là tổ thứ hai của tông Hoa Nghiêm á. Lúc đó tông Hoa Nghiêm chưa có chói sáng lắm đâu, chỉ mới vừa vừa thôi đó. Mà ngài Trí Nghiệm lúc đó thì biết là đệ tử mình á, là giỏi lắm nhưng mà không có duyên để xuất gia, chưa có xuất gia được. Cho nên là trước khi qua đời á, ngài mới dặn hai người đệ tử mình á, ngài Trí Nghiệm thì có những người đệ tử, nhưng mà có một đệ tử người Triều Tiên, nên sau này về mở tông Hoa Nghiêm tại Triều Tiên á, là nước Tân La đó. Còn ngài một dạo cho hai người ở trong Trung Hoa, bảo sau này chiếu cố sư đệ của con đó, đó sau này giúp cho nó xuất gia, chứ bây giờ nó còn cư sĩ. Rồi cuối cùng thấy ngài tuyệt vời quá nên trao luôn y bát, gọi là trao ngôi vị tam tổ của tông Hoa Nghiêm, khi mà ngài Pháp Tạng vẫn là cư sĩ. À, quý vị nhớ cũng giống như lục tổ của đại sư Huệ Năng vậy đó. Đó, được trao luôn ngôi y bát, tức là trao ngôi vị tam tổ Hoa Nghiêm tông tại Trung Hoa, khi chỉ là cư sĩ vẫn chưa được xuất gia mà. Rồi đến mãi cho nên sau này có một dịp á, là lúc đó là bà Võ Tắc Thiên á, lúc đó nhiếp chính là chuẩn bị lên ngôi vua rồi á, thì thời đó là thời Đường Cao Tông thì nói, thì mới bà mới nhiếp chính được, sắp lên lên vua rồi mới nhân cơ hội bà trùng tu xây một cái ngôi chùa, mới mở ra cái để mà khảo hạch để độ điệp á, thì ngài Pháp Tạng mới tới đó đó. Thì khi mà tới đó mình thật sự nghe danh nổi tiếng, bởi vì nghe nói là truyền tông, gọi là được truyền y bát, là tổ thứ ba của Tông Hoa Nghiêm mà lúc đó là thời đó là ngài Khuy Cơ với ngài Huyền Trang đó, lúc đó trước đó đó là Tông Di Thích thì đang truyền thịnh ở tại Trường An mà, cho nên là đâu có tiếp nhận Hoa Nghiêm. Nhưng mà Di Thích càng về sau thì không có người giỏi nữa cho nên nó mới khó, thì lúc đó mới mời vô giảng Hoa Nghiêm. Thì lúc đó ngài Pháp Tạng mới vào thi đỗ được đồ điệp đó, đồng thời á lúc đó mới được xuất gia thọ giới sa di, và lúc đó được bà Võ Tắc Thiên mời giảng kinh Hoa Nghiêm. Thì giảng kinh Hoa Nghiêm xong là bà thấy hay quá, mà sao người nào mà giảng kinh Hoa Nghiêm tuyệt vời như vậy, cho nên là bà mới mời 10 cao tăng tới truyền cho đại giới luôn, cho nên chính thức và truyền đại giới và phong cho một cái hiệu đó là thiền thủ, từ đó là gọi là quốc sư hiền thủ luôn, nó mới nổi tiếng như vậy đó, ngài hiền thủ mới tuyệt vời như vậy đó, từ đó là chấn hưng được Tông Hoa Nghiêm, cho nên ngài Pháp Tạng huyền thủ là như vậy. À, và ngài thọ được có 70 tuổi rất tiếc là ngài thọ 70 tuổi, cho nên đệ tử của ngài ngài Thanh Lương á, ngài mới giỏi hơn, ngài thọ nhiều hơn mà giảng 50 lần kinh Hoa Nghiêm mới chuyên hơn đó. Đó là ngài Pháp Tạng hiền thủ, quý vị hiểu một chút ha, nghe câu chuyện này về ngài Pháp Tạng hiền thủ đó, cho nên là nhiều cái nhân viên á, cho nên Tông Hoa Nghiêm cũng có vị tổ giỏi như vậy, chưa xuất gia ha được truyền y bát làm tổ rồi, giống như lục tổ đại sư Huệ Năng. Cho thấy quý vị thấy Phật pháp chú trọng là gì? Khai ngộ, quý động ngộ đi, ngộ lên là thành tựu, dù cư sĩ cũng được, không cần gì hết, duyên á, đến lúc duyên tới thôi. Vua chính thức vua mời luôn cao tăng, 10 cao tăng tới truyền đại giới cho, tới là thọ giới tỳ kheo cho ngài Pháp Tạng luôn, rất tuyệt vời ha. Quý vị tu thành tựu đi, tại gia quý vị tự nhiên á có người thỉnh quý vị đi xuất gia, quý vị niệm Phật thời nay không có như hồi xưa, không cần tới đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, thời nay kiếm người cái đó chắc khó, chỉ cần gì niệm Phật được tam muội, gọi là công phu thành phiến thôi, là chắc là, mà không khó chuyển đó là có người chắc là thỉnh quý vị đi quảng pháp lợi sanh à. Nếu quý vị còn có duyên cái chúng sanh, có nhiều người thành công nhưng mà không có duyên chúng sanh, Phật Bồ Tát không có kéo quý vị ra đó, hoặc cái có thể được ngộ, hoặc cái chứng được sơ quả vân vân, là tự nhiên có người thỉnh à. Cho nên mình tu á, tự lợi là tha lợi, khi nào thành tựu nhất thành tựu nhất thiết thành tựu, từ đó trở đi mình thành tựu rồi, mình nắm chắc được bản sanh rồi, mình chắc chắn hiểu kinh giáo rồi, không sai nữa, ra ngoài bằng pháp là sanh sẽ đúng đường. Và nếu như mình không có làm được như vậy á, thì thật sự mình nói đi vào các con đường hoằng pháp là sanh, khả năng là 10 người thì thời nay lạc hết tất cả 8 đến 9 người. Vì sao? Vì không chống đỡ nổi với cái thời đại hiện nay, rất khó. Chỉ có bậc tái lai mới làm được. Hai là những người mà có gì cái trí huệ họ bắt đầu khai, hoặc là công phu họ đủ đó, thì thời nay mới hoằng pháp mới được lợi sanh mới được. Bởi vì chướng ngại thời nay rất khó, rất nhiều sự chướng ngại, và vừa đấu tranh với cái sự chướng ngại, vừa đấu tranh với phiền não, trong ngoài đấu tranh rất nhiều thứ khó, ví dụ danh văn lợi diễn, quý vị phải không có động tâm. Hòa thượng hay nói lời xưa, người xưa là tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn, tức là tài nè, tài đó, nói là tài đó là gì, tài là với tài năng đó, tài là tài sản đó, đó. Sắc nè, sắc dục nè, danh nè, danh tiếng nè, thực nè, ăn nè, thì là ngủ, là ngủ đó, là gì, địa ngục ngũ điều căn, tức là năm cái điều gốc của địa ngục, năm cái đó, tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn, cho nên không buông được mấy cái điều đó là sao thành đạo được. À, đầu tiên rớt cái gì, tài ham tiền đó. Có nhiều người tiền nhiều quá rồi, xuất gia cũng nhiều tiền lắm, nhiều chùa to Phật lớn rồi, không có tiền tiền nữa, bắt đầu gì cần danh, danh bắt đầu danh đó, muốn lên chức này chức kia rồi muốn có nổi tiếng, đó là ham danh. Rồi bắt đầu gì sắc, tài sắc, sắc là thứ hai, sắc là sắc dục đó. Nhiều người bây giờ cũng rớt đài, cả người tại gia lẫn người xuất gia không thi nổi cái đài sắc, Dễ lắm, chỉ cần không có tâm, không có đủ chánh định, không có đủ thiện căn phước đức, không có đủ trí huệ, không có đủ công phu, rớt liền. Bây giờ người ta dụ đủ cách nào mà người ta cho gì đó, cho quý vị uống một viên thuốc vô là quý vị chịu không nổi, quý vị tự phạm giới à đó. Nếu mà mình không có công phu á, bây giờ nó bỏ một cái viên thuốc vô đó thì rất dễ đó. Thuốc bây giờ rất nhiều nó, cho nên là rồi nó cũng kiếm kiếm cái cớ đó. Nên tài sắc danh à, thực thì sao, kinh Vô Lượng Thọ nói bất đắc tham thiết, bất đắc tham thiết phẩm 25 đó. Tham thiết là gì? Không có ham ăn, không ham thức ăn ngon á, mình ăn mình không ham ăn ăn đó đấy. Nhưng mà ham ăn quá nào tìm đủ các loại thức ăn thế này kia, nhưng mà nói như vậy chúng ta phải trung đạo, đừng nói ăn khổ quá cũng không được, mà ăn làm sao vừa vừa phải phải thì đó là trung đạo. Tham ăn cũng được, đâu có dễ mấy ai. Ngủ, ngủ đó là không có tham ngủ, chứ không phải ngủ ngủ không ngủ cũng không được. Chúng ta ở trong chúng sanh, ở trong vòng luân hồi mà chúng ta chưa có công phu, chưa chứng được đến đến gì trong ngũ âm ma, gọi là sắc thọ tưởng hành thức, thì sắc ấm thọ ấm tưởng ấm à, quý vị phải vượt qua tưởng ấm mới mới hết hết ngủ. Làm gì vượt qua nổi, mới có ma sơ sơ là bị rớt rồi, đâu có phải mới cái sắc ấm thôi là không qua nổi rồi, đâu nói đến này nữa, tới mấy cái sau. Cho nên thời đại này á, chúng ta chỉ còn có cách đơn giản nhất, học bộ kinh này, biết kinh này hay là niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng, học kinh giáo để hiểu lý, để giữ niềm tin, để không xa rời Phật pháp, tâm mình luôn luôn gọi là tâm thường để trụ độ thế chi đạo. Kinh Vô Lượng Thọ dạy đúng không, tâm thường đế trụ, chữ đế là chân thật, tâm luôn luôn chân thật trụ ở đâu, độ thế chi đạo, tức là đạo mà độ thế là vượt khỏi thế gian à, cũng là độ, cũng là giúp đỡ thế gian, giúp cho chúng sanh khác. Cho nên đó là độ, đó gồm có tự độ và tha độ. Tự độ là gì? Mình phải ra khỏi sinh tử luân hồi. Tha độ là gì? Mình tùy duyên giúp đỡ, kéo thêm được ai nó về vãng sanh được thành công. Chứ còn bây giờ mà chui vô lo độ người ta, mình chưa được độ làm sao độ nổi người khác. Nên tự độ cũng là tha độ, ráng lên. Chúng ta thật sự có duyên phận nào đời này có thể thành tựu, một đời này có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, nếu chúng ta không khó chuyển, chỉ cần giữ như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, phát tâm bồ đề phải có, không thể tâm nhỏ mọn, tâm lo cho mình, tâm lo cho gia đình mình, không, đó không phải tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, tức là trên mình cầu Phật đạo, mình cầu phải thành Phật, dưới gì hóa độ chúng sanh, đó là tâm bồ đề, tâm vô thượng bồ đề đó. Chứ nếu mà không thành Phật thì đâu độ hết chúng sanh đâu. Cho nên cầu Phật đạo bằng cái nào? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là cầu Phật đạo. Cái gì? Nguyện sau này sẽ tái lai hội nhập lại và thành Phật để độ chúng sanh, đó là phát tâm bồ đề. Nhất hướng chuyên niệm là sao? Là không thay đổi, từ nay từ khi biết pháp môn này chúng ta tu đến cuối đời luôn, không thay đổi, niệm Phật thôi, không xen tạp nữa, không có duyên, từ khi duyên đến nó bắt buộc phải tụng thêm, phải niệm thêm chú Đại Bi gì đó vân vân, đó là duyên thôi. Chứ còn nếu bình thường mình phải tu cho mình đó, thì mình tu như vậy dần dần thật theo năm tháng công phu mình đắc lực, càng ngày thấy đường phía trước càng sáng tỏ, giống như hàng ngày mình lau được kiến, nó rõ ràng cái đường đi rồi, sáng tỏ rồi, thấy đường đi rồi, còn gì phải lo, còn gì phải sợ nữa. Ngày mai mình biết mình sẽ về Tây Phương Lạc rồi, còn gì phải sợ, đúng không? Ngày nào cũng được, mình đã nắm chắc được phần vãng sanh rồi thì mình sợ gì. Cho nên nói tu làm sao nắm chắc phần vãng sanh, mà muốn nắm chắc phần vãng sanh buông đi, không có gì khác, một chữ buông. Buông xuống được thì đắc lực công phu. Cho nên hôm nay á, chúng ta hôm sau chúng ta sẽ học tiếp về thập quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm. Phần này rất cao và rất hấp dẫn. Thì chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau. Ngày mai hình như là chủ nhật, thì chúng ta tu mấy tiếng đồng hồ đó đúng không? Từ từ tu đến 7 tiếng rưỡi. Thì mong quý vị đồng tu nào có khả năng tu được thì tu. Nếu quý vị nào tu được ít bao nhiêu thì quý nhiêu, miễn là mình tu không nổi thì mình sang mình là gì, nghe pháp đó, mình nằm nghỉ mình nghe pháp, mình ngồi nghỉ, đừng ép mình quá, đâu bắt quý vị ngồi đâu, ngồi không nổi thì đi, đi không nổi thì lại, lại không nổi thì nghe pháp đó, ngồi nghe pháp cũng được. Còn buồn ngủ quá ngủ chút đi, ngủ chút rồi tỉnh táo thôi, 7 tiếng rưỡi ngủ gì hết, 7 tiếng rưỡi ngủ cùng 5 tiếng là nó tỉnh táo rồi, sáng suốt rồi, là lên mà niệm tiếp đó. Cứ như thế huân tập mỗi năm mỗi chút như vậy, mỗi ngày mỗi chút, dần dần công phu đến đủ chịu đựng được sóng gió của cuộc đời, sóng gió của phiền não, bao nhiêu thứ chịu đựng được rồi thì con thuyền vượt qua giông tố đến bến bờ bình yên, lên thuyền về Tây phương Cực Lạc. Hy vọng chúng ta đều làm được. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ đến đây, nguyện cho quý vị được luôn luôn an lạc. Mời quý vị hồi hướng. Như vậy Trần Trang sẽ giảng tiếp bữa sau là vào 10 quyền môn của Hoa Nghiêm. Chúng ta sẽ chắc có một phần đó Hòa Thượng giảng tới nhiều tập lắm, nhưng mà Trần Trang nghĩ là chắc cũng cùng lắm 3 buổi thôi là hết 10 quyền môn, vì mình chỉ giảng trọng tâm thôi. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.